Kính chào quý chiến hữu, thưa chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 6 tháng 4 năm 2016. Bản tổng hợp hôm nay đặc biệt chú trọng đến một tin làm chấn động trên toàn thế giới. Đó là cái tin mà các nhà báo điều tra quốc tế ở Washington công bố một số tin tức do một nguồn tin nạc danh cung cấp 11 triệu rưỡi văn kiện của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Panama là một cái nước nhỏ bé mà bây giờ được các nhà tài phiệt gian lận thuế và rửa tiền trên khắp thế giới dùng làm nơi rửa tiền và cất giấu những cái tiền tham nhũng bí mật. Làm mà liên bây giờ với cái 11 triệu văn kiện này mà do một nguồn tin nạc danh cung cấp cho Hội Nhà báo điều tra quốc tế ở Washington, chứng tỏ rằng đây là một cái đòn quốc tế làm chấn động toàn thế giới. Vậy là chấn động ở những nơi nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: các chính phủ quyết tâm tìm ra những kẻ trốn thuế trong vụ tai tiếng Panama. Và cái công ty Mossack Fonseca được coi là một công ty vỏ bọc ở hải ngoại để dùng được các đồng tiền tham nhũng hay là đồng tiền gọi là ngân hàng đen là làm chấn động toàn thế giới. Và tôi sẽ dành nhiều thời giờ cho cái tin tức này, chiếm gần 1/4 của cái bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Một trong những người sáng lập công ty luật Mossack Fonseca này, ông Ramon Fonseca, ông ấy mạnh mẽ bác bỏ các tố cáo thì công ty của ông đã vi phạm luật. Nhưng mà bởi một đoàn phúc trình của Hội các nhà báo điều tra quốc tế, tức là vị tác là ICIG, hôm thứ Ba cho biết trong văn kiện gồm có hơn 500 ngân hàng đăng ký, 15.600 công ty vỏ bọc ở hải ngoại. Những hồ sơ này tiết lộ những tài sản ở hải ngoại của 149 khác của quan chức trên khắp thế giới, trong đó có Thủ tướng David Gunnlaugsson của Iceland và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ông Gunnlaugsson đang bị áp lực đòi ông từ chức sau khi hồ sơ cho thấy ông và vợ ông đã mua một công ty vỏ bọc ở quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2007. Còn bên Ukraine thì các nhà lập pháp yêu cầu quốc hội điều tra cáo giác cho rằng ông Poroshenko đã rời công ty bánh kẹo Rosen của ông sang quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2014 để tránh thuế trong lúc cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ với phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền Đông lên tới cao điểm. Hội Nhà báo điều tra quốc tế cũng cho biết sau khi xem xét các hồ sơ, họ đã kết luận là những người thân tín của Tổng thống Nga, ông đầu tiên là vất vả là ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã chuyển 2 tỷ đô la thông qua các tài khoản ngân hàng hải ngoại trong khoảng thời gian gần 40 năm. Chính phủ Nga lên án những tiết lộ đó và dĩ nhiên là ông chối rồi, và cho ra là hành vi công kích nhắm vào Tổng thống Putin, và cho rằng cựu viên chức của Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đã giúp phân tích các văn kiện bị rò rỉ. Cộng sản đời xưa và cộng sản đời nay đi về cái gì mà tung tin cho mà có hại cho nó bảo là thế là CIA đấy nhé. bây giờ là FBI à, không, CIA là Tình báo Trung ương là CIA. Ông Will Fitzgibbon, một ký giả của ICIG, cho đài VOA biết rằng có một điều rất đỗi kỳ lạ trong các hồ sơ đó là nó có một số những yêu cầu cụ thể trong hoạt kép, thế mà các công ty và các cá nhân đưa ra để thành lập các công ty vỏ bọc hải ngoại để tránh trả thuế, cũng như những thông tin mà các chính phủ viết cho các công ty đó để đưa ra tố cáo trốn thuế. Việc bỏ tiền vào những tài khoản hải ngoại không nhất thiết là bất hợp pháp và có thể được dùng để lập ra những nơi giảm bớt gánh nặng thuế khóa một cách hợp pháp, hoặc để tạo dễ dàng cho những vụ giao dịch thương mại quốc tế. Tuy nhiên, phúc trình của ICIJ cho biết Những hồ sơ này cho thấy các ngân hàng, các công ty luật và những người hoạt động trong lĩnh vực này thường không tuân thủ những luật lệ để bảo đảm là thân chủ của họ không dính líu tới những hoạt động tội phạm, trốn thuế hoặc tham nhũng. Người đứng đầu ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ là ông Tijan Tiam. Hôm nay nói rằng công ty ông chỉ khuyên khách hàng dùng cơ cấu hải ngoại khi nào có một mục tiêu kinh tế chính đáng. Tương tự như vậy, đại ngân hàng HSBC của Anh hôm nay cho biết họ không tán thành việc sử dụng công ty vỏ bọc hải ngoại để trốn thuế, và những cáo giác dính líu tới khách hàng của họ xảy ra trước những biện pháp cải cách mà ngân hàng này thực hiện hồi gần đây. Credit Suisse đồng ý nộp phạt, đấy anh này đã bị phạt rồi, Credit Suisse đồng ý nộp phạt 2 tỷ đô la cho chính phủ Mỹ năm 2014 vì giúp người Mỹ trốn thuế. Trong khi đó, HSBC năm 2012 cũng lại đồng ý trả 1,92 tỷ đô la vì vai trò của họ trong hoạt động rửa tiền cho những tay buôn lậu ma túy ở Mexico. Cả chục tin về cái này thì tôi đem về hết để tổng hợp. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, hồ sơ Panama, Thủ tướng Iceland từ chức. Thủ tướng Iceland là nạn nhân đầu tiên vụ rò rỉ hồ sơ Panama sau khi có những cáo giác ông giấu những đầu tư trị giá hàng triệu đô, hiệu triệu đô la trong một công ty hải ngoại. Rồi, có tin là ông đã từ chức. Ông Sigmund Gunnlaugsson bị áp lực ngày càng gia tăng ra các tài liệu cho thấy ông và phu nhân mua một công ty ở nước ngoài từ năm 2007. Ông là trong số những hàng chục nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo chính thống thế giới bị nêu tên trong hồ sơ Panama bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca, đã diễn ra một cuộc biểu tình lớn tại trước Quốc hội Iceland hôm thứ Hai. Trước khi từ chức, ông Gunnlaugsson cũng đã đề nghị Tổng thống President Olafur Ragnar Grimsson giải thể Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm sau khi phe đối lập đòi bỏ phiếu tín nhiệm. Tin tức gợi ý rằng Bộ trưởng Nông nghiệp sẽ trở thành tân thủ tướng, nhưng mà lập tức có đính chánh. Là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì ông ấy đính chánh. Thủ tướng Iceland khẳng định không từ nhiệm, như đã loan tin không từ nhiệm, nhưng mà lại là để cho ông người khác cầm quyền. Thủ tướng Iceland nói ông không từ nhiệm như tin đã báo trước đây, mà chỉ đề nghị phó chủ tịch của đảng ông đảm nhận chức vụ này trong một thời gian không biết trước là bao lâu. Ông Gunnlaugsson nằm trong số 149 khách và quan chức trên khắp thế giới được nêu danh trong hồ sơ Panama đặt ra những nghi vấn về những hành vi sai trái về tài chính. Các tài liệu này phơi bày những giao dịch liên quan tới những người hoặc công ty có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 1997 tới năm 2015. Các nhân vật được nhiều người biết tiếng khác gồm có nhiều vị thủ tướng của Pakistan, các tổng thống Ukraine và Argentina, và luôn cả quốc vương Ả Rập Xê Út. Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế, gọi tắt là ICIJ, còn nói rằng các tài liệu tiết lộ rằng ít nhất 33 người và công ty bị ghi trong hồ sơ đen của chính phủ Mỹ về những chứng cứ cho thấy họ có can dự trong các hành vi sai trái, chẳng hạn như làm ăn với các chủ ma túy Mexico, các tổ chức khủng bố như Hezbollah hoặc các nước bất hảo như Bắc Triều Tiên và Iran. Tất cả đều có những liên hệ với công ty luật Mossack Fonseca. Hơn 500 ngân hàng và các chi nhánh của các ngân hàng này đã thành lập hơn 15.000 công ty ở nước ngoài cho các thân chủ của họ thông qua các công ty luật, thông qua cái công ty luật gọi tên là Mossack Fonseca. Bây giờ đây, ông Nga là dĩ nhiên là lên tiếng phản đối gay gắt, đính chánh nghiêm lệnh. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Panama Papers, Kremlin tố cáo mưu đồ gây bất ổn Nga. Theo những thông tin mới nhận được về vụ Panama Papers, nhiều nhân vật thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa khối lượng tiền lớn ra nước ngoài. Đáp trả lại những cáo buộc trên, ngày 4 tháng 4 năm 2016, Điện Kremlin cho rằng Tổng thống Nga trở thành mục tiêu chính của một mưu đồ đầy bịa đặt và giả dối nhằm gây bất ổn cho đất nước. Và dư luận quốc tế thì cho rằng thì cái phản ứng của Điện Kremlin không cái gì là bất ngờ cả. Trong khi đó các phương tiện truyền thông chính thức của Nga thì im hơi lặng tiếng hoàn toàn, không có một chữ nào nói về vụ việc này. Nhưng mà uy tín của ông Putin bị tổn hại rất lớn. Cho tới đây và trong tương lai, người ta cho rằng những cái tin này là nhằm hạ uy tín của ông Putin trong vì nước Nga sắp sửa bầu cử. Vì ông Vladimir Putin là mục tiêu chính của vụ Panama Papers, cho nên mặc dầu nhiều là lãnh khác và những nhà nhập vật nổi tiếng Nga cũng bị nêu danh, nhưng mà người ta cho rằng cái này tập trung vào Putin. Và phát ngôn viên Dmitry Peskov của Nga thì cho rằng những tiết lộ trên chỉ thể hiện thêm bầu không khí thù ghét Putin. Và hiện tình này đã đi xa đến mức không thể nói tốt về nước Nga được. Ngoài ra ông Peskov còn vẫn nhấn mạnh tới giả thuyết là âm mưu phá hoại mà Điện Kremlin vẫn thường xuyên nêu ra, khi cho rằng những nhà báo điều tra các tài liệu trên thật sự không phải là nhà báo mà là nhân viên của CIA hay các cơ quan tình báo khác. Tóm lại, cuộc điều tra chỉ là một loạt thông tin bịa đặt, giả lối và không đáng để chính quyền có phản ứng chính thức. Bây giờ đến tin của trong nước Việt Nam, báo Pháp Luật Online, thì tôi lấy cái bản tin này để chứng tỏ rằng tàn dư cộng sản nó cũng không thể làm nó lờ cái chuyện này đi được. Đây là Pháp Luật Online trích dẫn tin của tờ Mirror hôm 27 tháng Giêng đưa tin Tổng thống Nga Putin sau 16 năm cầm quyền tại Nga không chỉ trở thành người đàn ông quyền lực nhất thế giới mà rất có thể cũng đồng thời là người giàu nhất thế giới. Quỹ đầu tư Hermitage Capital Management cho rằng ước tính tài sản thực sự của Putin có thể lên đến 200 tỷ USD, nhiều hơn tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Microsoft ông Bill Gates gần gấp 2 lần. Vào tuần này, Bộ Tài chính Mỹ lần đầu tiên công khai cáo buộc Putin tham nhũng và biển thủ công quỹ nhà nước, tích lũy tài sản cá nhân khổng lồ, trong đó bao gồm cung điện tỷ đô và du thuyền 32 triệu USD mà ông chủ Chensia Roman Abramovich, một trong nhiều người bạn siêu giàu của ông Putin, đã tặng cho ông Putin giúp cho bạn bè và các đồng minh thân cận trở nên giàu có bằng tài sản nhà nước thông qua các hợp đồng năng lượng hoặc đầu tư tài chính bất động sản Nga. Putin chỉ đạo những người mà ông tin tưởng và loại trừ những người ai có tư tưởng phản đối. Quan chức Bộ Tài chính Mỹ tên là Adam Zubin báo cáo buộc cái chuyện này khi nói chuyện với BBC về BBC của Panorama tuần này. Chuyên gia chính trị là Stanislav Benkovsky tuyên bố Putin có 40 tỷ USD từ cổ phần trong 3 công ty năng lượng là Sukhunaftegaz, Gazprom, tập đoàn năng lượng quốc gia, và Gunvor, một công ty kinh doanh xăng dầu. Các doanh nhân đã giúp Putin thu được tiền từ giới siêu giàu và nhờ đó Putin giúp họ tiếp cận các dự án quốc gia. Putin và hai đối tác lập nên công ty Rosinvest. Đáng chú ý là 94% cổ phần công ty thuộc sở hữu của ông Putin. Ban đầu công ty đầu tư vào 16 dự án nhà nước khác nhau, nhưng các quỹ bắt đầu tập trung vào một dự án phụ, xây dựng cung điện tỷ đô Konstantin trên Biển Đen. Đây là tin do ông Stanislav Benkovsky ông cho hay. Theo BBC Panorama, một người bạn khác của Putin là Sergei Rodin có cổ phần trị giá trong một ngân hàng lớn ở Nga. Yuri Kovalchuk, người hàng xóm của Putin, cũng có cổ phần lớn trong ngân hàng. Boris Rotenberg, người bạn thuở nhỏ của Putin, có trong tay rất nhiều hợp đồng làm ăn. Angus Roxburgh cho rằng rất nhiều bạn bè đồng nghiệp cũ của Putin trở nên giàu có một cách phi thường. Họ đã không thể có được điều đó mà không có Putin. Và để đổi lại, họ cũng xem mạng lợi ích đến cho ông ấy. Các nhà phân tích cũng cho rằng con gái của Putin cũng được hưởng lợi từ cha. Đây là cô Katerina Tikhonova và chồng của mình sở hữu cổ phần trị giá khoảng 2 tỷ rưỡi USD. cũng về nước Nga thì công ty không thuộc về cái vụ này, nhưng mà tôi cũng đem vào đây là tin này do chính đài Sputnik News của Nga loan ra, chứng tỏ rằng anh cũng chống tham nhũng. Là quan chức Crimea là cái chỗ Crimea mà Nga nó vừa mới lấy lại của Ukraine đó. Quan chức Crimea lấy 500.000 rút ngân sách để mua sim số đẹp. Thế ra là đài này nó ra để chứng tỏ rằng có chống tham nhũng thì tôi lướt qua mà thôi. Bây giờ đến các nước khác cũng bị vạ lây về cái vụ Panama này. Vạ chính nhưng mà vạ lây nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ấn Độ ra lệnh điều tra các cáo buộc trong hồ sơ Panama, để Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra liên quan, một từ lên liên cơ quan về những điều được hồ sơ Panama đưa ra, trong đó có tên của hơn 500 người Ấn Độ. Và Bộ trưởng Tài chánh Ấn Độ là Arun Jaitley hôm nay nói rằng những báo cáo như vậy là một diễn tiến lành mạnh và ông hứa sẽ hành động một cách nhanh chóng. Báo Indian Express là một trong những tổ chức truyền thông có dính líu đến cuộc điều tra kéo dài 8 tháng căn cứ trên việc tiết lộ hơn 11 triệu tài liệu của tổ hợp luật Mossack Fonseca Panama. Những người Ấn Độ giàu có và nổi tiếng có liên hệ đến những tổ hợp tài chính ở nước ngoài tại Panama gồm có siêu sao Bollywood Amitabh Raj Bachchan, nữ tài tử kiêm người mẫu Aishwarya Rai Bachchan. Nhà quảng cáo cho công ty bất động sản lớn nhất Ấn Độ là KP Singh và Vinod Adani, anh của nhà công nghiệp Gautam Adani. Một số người có tên trong danh sách của báo India Express nói các tài khoản ở nước ngoài của họ là hợp pháp. Các chuyên gia tài chính Ấn Độ gọi việc này là phần nổi của tảng băng và cho biết nhiều người tin rằng nạn trốn thuế Ấn Độ là rất là nghiêm trọng và hầu hết những món tiền gọi là tiền đen trong các kép được gửi tại những nơi an toàn ở hải ngoại. Một phúc trình của cơ quan nghiên cứu hội nhập tài chính toàn cầu có trụ sở tại Washington ước lượng là Ấn Độ thất thoát 344 tỷ đô la trong các quỹ bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2011. Ông Arun Kumar, cựu giáo sư kinh tế của Đại học Jawaharlal Nehru và là tác giả của cuốn sách Kinh tế đen tại Ấn Độ, cho biết tổng số tiền bị thất thoát của Ấn Độ kể từ khi giành được độc lập cho đến nay có thể lớn hơn rất nhiều. Ông giáo sư Kumar này nói như thế này: theo ước lượng mới đây của chúng tôi thì Ấn Độ đã thất thoát khoảng 2.000 tỷ đô la tiền vốn từ năm 1948 đến năm 2012. Số tiền này gồm có tiền lời của những khoản tiền được đưa ra nước ngoài. Do đó, chúng ta nói đến một số tiền khổng lồ bị thất thoát của một quốc gia rất nghèo và thiếu vốn. Ông Kumar cho biết Ấn Độ có nhiều luật lệ để chống trốn thuế, nhưng việc thi hành thì rất yếu kém. Tại Ấn Độ rất dễ để tạo ra những thu nhập đen vì hệ thống rất yếu kém, việc quản trị cũng rất yếu và hầu hết các cấp thẩm quyền với số lượng đông đảo ban hành những quy định tại Ấn Độ đều tham nhũng và các chính trị gia cũng tham nhũng. Tiếp theo, lời hứa trong cuộc bầu cử là sẽ trấn áp với kẻ trốn thuế. Thủ tướng Modi đã ban hành luật tiền đen, trong đó có quy định những sự trừng phạt nghiêm khắc, kể cả án tù cho những người trốn thuế không kê khai lợi tức ở nước ngoài. Năm ngoái, Thủ tướng Modi cũng gia nhập một thỏa thuận của các nhà lãnh đạo khối G20 về việc tự động trao đổi tin tức về thuế trên căn bản hỗ trương vào cuối năm 2018. Bộ trưởng Tài chánh Jaitley hôm nay tái khẳng định cam kết của chính phủ về việc theo dõi những tài sản không khai báo tại Ấn Độ và tại nước ngoài. Ông nói, thế giới ngày càng minh bạch, các nước đang hợp tác với nhau. Bây giờ đến ông Tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hồ sơ Panama bị vạn lý tường lửa của Trung Quốc chặn lại. Trung Quốc đã tức thời hành động để ngăn chặn bất cứ một cuộc thảo luận nào về các tài liệu Panama và thông tin về việc sử dụng những thiên đường trốn thuế của gia đình ít nhất là 8 lãnh tụ tại chức hoặc cựu lãnh tụ, kể cả người anh em rể của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Những tài sản cách xù do gia đình các lãnh tụ cai trị Trung Quốc gom góp từ lâu đã là một quan tâm lớn ở nước này, nhưng đây cũng là một đề tài thảo luận đã bị kiểm duyệt chặt chẽ từ lâu. Hôm thứ ba truy cập các trang mạng tiếng Hoa cho thấy những kết nối với những câu chuyện trên mạng về vụ rò rỉ tài liệu quy mô lớn này, nhưng đa số đều đã bị chặn, ngoại trừ các trường hợp liên hệ với các ngôi sao trong làng thể thao. Trên các phương tiện truyền thông xã hội, các cuộc thảo luận bị kiểm duyệt gắt gao. Theo trang web freeweibo.com chữ Panama bằng tiếng Anh và các từ tiếng Hoa về Panama và các tài liệu Panama là những từ và cụm từ nằm trong danh sách top 10 đứng đầu những từ bị chặn trong ngày hôm nay. Một bình luận đã bị xóa viết như thế này: dùng những thiên đường trốn thuế là điều thường xuyên xảy ra trong giới kinh doanh, nhưng những khoản tiền không phải đóng thuế của các quan chức xuất xứ từ đâu vậy hả? Trong khi đa số báo chí không nhắc gì tới tin này, thì tờ Hoàn Cầu Thời Báo đăng một bài xã luận bằng tiếng Anh và tiếng Hoa cho rằng vụ rò rỉ tài liệu khủng này chủ yếu nhắm vào các nhà lãnh đạo không thuộc phương Tây. Tàu thuộc về nó rồi, không thuộc phương Tây. Bài báo không đề cập gì đến các tài liệu bị lộ có liên quan tới gia đình của Chủ tịch Tập Cận Bình, con gái của cựu Thủ tướng Lý Bằng hay cháu gái của ông Giả Khánh Lâm, nhưng lưu ý rằng truyền thông Tây phương đặc biệt nhấn mạnh các tài liệu có liên kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bây giờ đến bản tin của đài LFP Pháp ngày hôm qua. Có thể đề là Panama Papers, Bình Nhưỡng có một công ty bình phong. Em đã bắt Triều Tiên đó. Chế tạo Bình Nhưỡng là một trong số các khách hàng của văn phòng luật sư Panama Mossack Fonseca. Tâm điểm của vụ tai tiếng Panama Papers, công ty bình phong Bắc Triều Tiên đã được thành lập để tài trợ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo nhật báo Anh The Guardian và đài BBC được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì ngày 5 tháng 4 2016, trong số 11 triệu rưỡi tài liệu mà Liên minh các nhà báo điều tra tham khảo được, có nhiều tài liệu liên quan tới công ty DCB Finance, có trụ sở tại Bình Nhưỡng vào năm 2006. Công ty này từng có tên tại thiên đường thuế trên đảo Virgin của Anh và cũng do văn phòng luật sư Mossack Fonseca thành lập. Đứng tên công ty DCB Finance là Kim Chon Sam, một công dân Bắc Triều Tiên, và Nigel Cowie, một cán bộ ngân hàng người Anh sống tại Bắc Triều Tiên từ năm 1995. Sau này, ông Nigel Cowie đã điều hành ngân hàng nước ngoài đầu tiên là Daedong Credit Bank tại đất nước khép kín nhất thế giới này. DCB Finance là một chi nhánh của Daedong Credit Bank. Nhiều tài liệu cho thấy dù công ty DCB Finance có địa chỉ tại Bình Nhưỡng, văn phòng Mossack Fonseca không phát hiện ra mối quan hệ giữa DCB và Bắc Triều Tiên cho tới trước năm 2010, khi cơ quan điều tra tài chính của thiên đường thuế Virgin Anh gửi thư yêu cầu Mossack Fonseca cung cấp thông tin về công ty Bắc Triều Tiên. Chỉ tới thời điểm đó, văn phòng luật sư Panama mới ngừng làm đại diện cho DCB. Năm 2011, ông Cowie tuyên bố không biết về những khoản giao dịch bất hợp pháp và đã bán lại cổ phần tại Daedong Credit Bank cho một tập đoàn của Trung Quốc. Từ tháng 6 năm 2013, cả Kim Choi Sam và ngân hàng DCB đều nằm trong danh sách trừng phạt của Washington vì bị tình nghi cung cấp dịch vụ tài chính từ năm 2006 cho hai đơn vị chủ chốt của chương trình phát triển nguyên tử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Theo Bộ Tài chính Mỹ, công ty DCB Finance được sử dụng để tiến hành giao dịch tài chính quốc tế nhằm thoát khỏi tầm ngắm của các định chế tài chính, luôn tìm cách tránh quan hệ với Bắc Triều Tiên. Cũng về anh Bắc Triều Tiên nữa là bản tin của đài BBC ngày hôm qua: hồ sơ Panama Bắc Hàn tránh bị trừng phạt. Tài liệu rò rỉ từ công ty luật Panama cho thấy công ty này giúp các khách hàng tránh lệnh trừng phạt quốc tế. Công ty Mossack Fonseca làm việc với 33 cá nhân và công ty bị Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trừng phạt, bao gồm cả các công ty ở Iran, ở Zimbabwe và ở Bắc Triều Tiên. Một công ty có liên hệ với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, công ty à, thông tin có được sau khi 11 triệu tài liệu nội bộ của quốc gia bị rò rỉ. Các chủ sở hữu Bình Nhưỡng là ai? Một số công ty được đăng ký trước khi lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt, nhưng trong một số trường hợp, Mossack Fonseca tiếp tục nhận ủy thác cho họ, dù các công ty này đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Tài liệu rò rỉ cho thấy chủ sở hữu của công ty DCB Finance là một quan chức Bắc Triều Hàn tên là Kim Jong Sam và Nigel Cowie, một chủ ngân hàng đồng thời là chủ tịch của ngân hàng Daedong Credit Bank cũng bị trừng phạt. Năm 2013, nhà chức trách BVI tiếp tục liên lạc với Mossack Fonseca, hỏi là họ đã kiểm tra những gì trước khi mở công ty DCB Finance năm 2006. Một email từ phòng tiếp nhận phản ánh của Mossack Fonseca vào ngày 9 tháng 5 năm 2003 cho hay, chúng tôi chưa đưa ra lý do vì sao duy trì liên hệ với DCB Finance khi chúng tôi biết, hoặc lẽ ra nên biết, từ khi hợp tác năm 2006 rằng Bắc Triều Tiên nằm trong danh sách đen. Bức thư này cũng cho biết chúng tôi sẽ lẽ ra nên xác định từ đầu rằng đó là một công ty có nhiều nguy cơ. Bây giờ nói đến anh Assad ở Syria. Một vụ khác trong hồ sơ Panama có liên quan đến Rami Maklouf, anh họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, được cho là sở hữu 5 tỷ đô la Mỹ. Và bản tin cho biết thêm rằng Mossack Fonseca tiếp tục đứng tên 6 công ty cho ông Maklouf, Rami Maklouf là bà con với anh Assad đó, gồm một công ty tên là Direct Technology sau khi có lệnh trừng phạt. Tài liệu cho thấy chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng HSBC cung cấp dịch vụ tài chính cho công ty này năm 2010. Hai năm sau lệnh trừng phạt, ngân hàng HSBC viết cho Mossack Fonseca, đó là cái công ty mà giúp lập các cái công ty vỏ bọc đó. Ngân hàng HSBC viết cho Mossack Fonseca và nói họ tin rằng công ty Direct Technology là một công ty uy tín trong một kéo. Một email nội bộ từ phòng tiếp nhận phản ánh khách hàng của Mossack Fonseca cũng cho thấy nhân viên của HSBC giao dịch với công ty Direct Technology biết là ông Rami Maklouf là ai. Email viết ngày 17 tháng 2 người mới nói, chúng tôi đã liên lạc với HSBC. Công ty này vừa cho biết họ biết rõ rằng ông Maklouf là anh họ của Tổng thống Syria. Và trong bản tin này có cái ảnh với chú thích là một công ty cung cấp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu của Syria trong chiến tranh cũng được Mossack Fonseca nhận làm dịch vụ. Và về cái tin này thì anh, cái công ty Mossack Fonseca cho biết như thế này: chúng tôi chưa bao giờ cố ý cho phép các cá nhân có liên hệ với Bắc Triều Tiên hoặc Syria sử dụng công ty của chúng tôi. Chúng tôi có quy trình riêng để xác nhận những cá nhân như vậy trong giới hạn hợp lý nhất có thể. Tóm lại là bây giờ ông Tổng thống Panama là Juan Carlos Varela, ông nói với BBC rằng nước ông sẵn sàng trợ giúp điều tra về bất cứ quốc gia nào có liên quan đến hồ sơ. Và ông tự nhận rằng nước ông là một nước minh bạch. Và hồ sơ Panama là thiên đường thuế của người giàu và giới quyền lực là cái gì? Đây là bọc tóm tắt của bản tin này. Là 11 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở Panama được trao cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung. Tờ này sau đó đã chia sẻ tài liệu này cho nghiệp đoàn nhà báo điều tra quốc tế. BBC Panorama là một trong 107 tổ chức báo chí cùng với tờ Guardian của Anh nằm trong số 76 quốc gia tham dự phân tích tài liệu này. BBC không biết danh tính nguồn cung cấp tài liệu. Tài liệu cho thấy công ty này đã giúp khách hàng rửa tiền, tránh lệnh trừng phạt và trốn thuế. Mossack Fonseca cho biết họ đã hoạt động 40 năm và chưa bao giờ bị cáo buộc hay bị truy tố về bất cứ tội gì. Bây giờ trở lại ông Tàu. Bản tin ngày 4 tháng 4 của đài BBC, anh rể ông Tập Cận Bình dùng thiên đường thuế. Cái bản tin này thì nói là anh rể, mà bản tin khác thì nói là anh họ, tức là cousin, thì không biết anh nào đúng. nhưng mà thích lắm là bà con. Anh rẻ tập trùng thiên đường thuế. Hồ sơ Panama tiết lộ rằng thân quyến giàu có của một số lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó bao gồm chủ tịch Tập Cận Bình, đã sử dụng những thiên đường thuế ở nước ngoài để che giấu tài sản khổng lồ của mình. Danh sách bao gồm ít nhất là 8 ủy viên đương chức hoặc đã nghỉ của Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. 8 người này nằm trong số 140 chính trị gia trên thế giới bị cáo buộc có liên quan đến các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Một trong số đó được tiết lộ là tài khoản của anh rể ông Tập Cận Bình là ông Đặng Gia Quý, là chồng bà Tập Kiều Kiều, là chị gái của ông Tập Cận Bình, là thế tức là anh rể chứ không phải là anh họ. Chị gái của ông Tập Cận Bình là ông Đặng Gia Quý thành lập 2 công ty tại quần đảo Virgin Thuộc Anh vào năm 2009. Tại thời điểm đó, ông Tập Cận Bình chưa lên làm chủ tịch nước, mới là ủy viên ban thường vụ Bộ Chính trị. Báo chí nước ngoài từng cho rằng thân nhân ông Tập có tài sản gửi nước ngoài. Và bây giờ thì hồ sơ Panama cũng có tên người gửi tiền là bà Lý Tiểu Lâm, con gái của cựu Thủ tướng Lý Bằng, và bà Jasmine Lee, cháu gái của ông Giả Khánh Lâm, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công ty của bà Lý Tiểu Lâm tên là Coffic Investment Limited, có địa chỉ tại British Virgin Islands. Còn bà Jasmine Lee thì nhận được một công ty ở hải ngoại khi còn ở tuổi thiếu niên. Hai đương kim ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Trương Cao Lệ và ông Lưu Văn Sơn đều có thân nhân mà tên tuổi hiện ra trong hồ sơ Panama. Những cáo buộc này bị báo chí chính thống tại Trung Quốc phớt lờ, và những ấn phẩm trên trang mạng thì bị kiểm duyệt. Đến đây thì là bản tin nói các bạn, những cái Bộ trưởng Ấn Độ cảnh báo như thế nào về cái nạn này thì tôi lướt qua đi. Và bây giờ có một chi tiết nhỏ là tiền của bố ông Thủ tướng Camera, Thủ tướng Anh đấy cơ. Người cha quá cố, đã quá cố của Thủ tướng Anh là David Cameron, là ông Ian Cameron, cũng bị nêu tên là người từng sử dụng các công ty ở nước ngoài để lập quỹ cho các nhà đầu tư. Ông Ian Cameron, người đã qua đời hồi năm 2010, thường phải bay tới Thụy Sĩ, Bahamas để họp hội đồng quản trị của công ty Blairmore Holdings. Con ông là Thủ tướng Cameron kêu gọi cần có sự minh bạch hơn nữa ở các thiên đường thuế. Khi được đề nghị xác nhận xem gia đình ông Cameron có còn tiền đầu tư trong quỹ mà hồ sơ Panama đưa ra hay không, người phát ngôn viên của Thủ tướng Anh nói, đây là một vấn đề riêng tư. Chính quyền Anh nói họ sẽ điều tra dựa trên những gì hồ sơ Panama đã đưa ra. Đấy là khắp thế giới lại dính đến một Việt kiều gốc Mỹ, quốc tịch Canada. Rồi bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Eric Van Nguyễn, 32 tuổi, là người Canada gốc Việt đầu tiên bị tiết lộ trong danh sách vụ rò rỉ tài liệu mật gây chấn động thế giới có tên hồ sơ Panama, thiên đường trốn thuế của những người giàu có và đầy quyền lực trên thế giới. Anh này là ai? Eric Van Nguyễn đã đăng ký lập một công ty ở Samoa, Nam Thái Bình Dương, và một công ty vô danh ở quần đảo Virgin của Anh. Năm 2004, y đã bị truy tố nằm trong đường dây lừa gạt hàng ngàn nhà đầu tư với thủ thuật pump and dump, bơm và bỏ vào loại cổ phiếu giá rẻ với trị giá lên đến 290 triệu đô la ở New York này. Cái này là cái pump and dump, tức là bơm cho làm broker buôn bán chứng khoán cho người ta, rồi bơm cái chứng khoán lên để bán. Những người bán người ta mua xong người ta mới biết là cái chứng khoán này đã tụt giá rồi. Bump and dump là vậy đó, thay vì nó dump thì trước khi nó dump nó bơm lên để cho cái số tiền nó cao lên. Đấy là mánh lưới của cái bọn mà gian lận ở thị trường chứng khoán. Và đây thì tôi lướt qua cái tin này, nhưng mà bản tin cũng không quên nhắc lại rằng danh sách rò rỉ có hàng loạt tên tuổi lớn như Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Iceland, Vua Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Pakistan, cựu Chủ tịch FIFA là bọn Đức Anh đó, Eugenio Figueiredo, tiền đạo bóng đá Argentina Messi và diễn viên Thành Long của Việt Nam. Liên hệ đến cái ngân hàng hoàng gia của nước Anh, của Canada. Ngân hàng Hoàng Gia là ngân hàng lớn nhất của Canada, và các chi nhánh của ngân hàng này đã bị cáo buộc đã giúp khách hàng thành lập đến 378 công ty ở Panama. Đấy là hết chứ tất cả những cái tin tức về cái rò rỉ làm chấn động thế giới. Bây giờ tôi sang đến những cái tình hình chung. Thì tình hình bầu cử ở nước Mỹ, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng ông Cruz ở bên Đảng Cộng Hòa và ông Sanders bên Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng ở bang Wisconsin. Là bên Đảng Dân Chủ thì bà Hillary Clinton và ông bên Đảng Cộng Hòa là ông Trump đang dẫn đầu. Nhưng mà hai cái vị này léo đéo theo sao, và hai cái vị này đã thu ngắm khoảng cách được ở 5-6 tiểu bang, rồi bây giờ tiểu bang Wisconsin là tiểu bang thứ 6 thì phải. Ông Cruz đã thắng ông Trump với tỷ lệ 48% trên 35% và tuyên bố thắng lợi này là điểm xoay chuyển tình thế và là tiếng hô tập hợp của nước Mỹ. Và ông cho rằng thì nếu mà xu hướng này mà chuyển động mà ông đứng lên thì ông sẽ thắng bà Hillary Clinton, và ông nói một cách rất là vinh váo rằng tôi chỉ muốn nói thế này, bà Hillary, bà hãy chuẩn bị cho kỹ, chúng tôi tới rồi. Và bên phía ông Trump không đưa ra bình luận nào về cái việc này. Và ban bầu cử của ông chỉ nói rằng Ted Cruz còn tệ hơn một con rối. Ông ấy là một con ngựa thành Troy được mấy ông chủ trong đảng lợi dụng để tìm cách đánh cắp sự đề cử của ông Trump. Và tổng kết lại thì trước cuộc bầu cử bang Wisconsin thì ông Trump có 737 phiếu đại biểu và ông Cruz có 475 phiếu. Và thống đốc bang Ohio ông John Kasich có 143 phiếu. Ông Cruz giành được gần như toàn bộ 42 phiếu đại biểu của bang Wisconsin, tăng thêm cơ hội chặn khả năng của ông Trump giành được 1.237 phiếu. Và bây giờ ông Cruz 737, nếu ông được 1.237 thì ông được đề cử. Còn phía đảng Dân Chủ thì ông Sanders, thượng nghị sĩ bang Vermont, giành được 56% phiếu bầu của bang Wisconsin, thắng bà Clinton. Trong cuộc bầu cử tại 7 tiểu bang mới đây nhất, ông Sanders thắng 6 tiểu bang. Ông nói với cử tri Wyoming bang sẽ tổ chức các cuộc họp bầu vào thứ Bảy rằng cuộc vận động tranh cử của ông đã giành được đà tiến. Nhưng mà trong khi đó thì bà Clinton bà không có tỏ vẻ gì hằn học về cái cú với ông cả, bà vẫn gửi lời khen ngợi ông ấy. Đấy là sự khác biệt giữa tranh cử hai đảng. Bây giờ tiếp tục những cái tin tức về trên hình thế giới, bây giờ sang Âu Châu và Trung Á và trật Bắc Phi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: tin tặc tiết lộ thông tin cá nhân của 50 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ. Các tin tặc đã phổ biến lên mạng một kho dữ liệu có chứa những chi tiết cá nhân của gần 50 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Những thông tin bị lộ gồm tên, số căn cước, địa chỉ, ngày sinh và tên tuổi, cha mẹ, đặc biệt nhấn mạnh là các thông tin cá nhân của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng Ahmet Davutoglu. Cùng với vụ lộ thông tin này, nhóm tin tặc viết lời nhắn sau đây trong mặt kép: ai có thể tưởng tượng được là những ý thức hệ lỗi thời tệ nạn bè đảng và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đang tăng lên ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn tới một hệ thống hạ tầng đang suy sụp và dễ bị tấn công. Nhóm tin tặc còn đăng lên những bài học cần rút ra cho Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề an ninh mạng, cho rằng những biện pháp như mật mã không bảo vệ được an ninh mạng. Bây giờ tình hình ở Âu Châu vẫn còn tiếp tục sôi nổi về vấn đề di dân. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: di dân sợ bị trục xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Ba, Hy Lạp tạm thời ngưng những vụ trục xuất di dân bất hợp pháp vì các viên chức di trú của họ phải dành thời gian giờ để ứng phó với sự tăng mạnh của số đơn xin di dân hợp pháp. Một ngày trước đó, những chiếc tàu đầu tiên đã chở khoảng 200 người về Thổ Nhĩ Kỳ dựa theo một kế hoạch gây tranh cãi của Liên Hiệp Châu Âu nhằm ngăn người di dân vượt biển bất hợp pháp với sự giúp đỡ của những kẻ đưa lậu người, tức là buôn người đó. Những người di dân tại Hy Lạp chống đối kế hoạch và cho biết họ không được thông báo kỹ càng về những thủ tục mới. bất chấp những vụ trục xuất bắt đầu thực hiện từ hôm thứ Hai, những chiếc thuyền nhỏ chở người di dân tiếp tục tới Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dựa theo thỏa thuận với Liên Hợp Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nhận lại những người di dân nhập cảnh Hy Lạp bất hợp pháp sau ngày 20 tháng 3 để đổi lấy viện trợ và những lợi ích khác. Những người tranh đấu nhân quyền đã chỉ trích những vụ trục xuất. Ông Wenzel Mikanski, giám đốc văn phòng tại Đức của tổ chức Human Rights Watch cho biết như sau, nguyên văn: họ đang bị cưỡng bức trở về Thổ Nhĩ Kỳ mà Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một nước an toàn. Thổ Nhĩ Kỳ chưa ký kết công ước Geneva một cách đầy đủ. Chỉ có người Syria là nhận được một số sự bảo vệ của Thổ Nhĩ Kỳ, còn tất cả những người di dân và những người tị nạn khác không hề được bảo vệ gì cả ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết những người bị trục xuất hôm thứ Hai từ đảo Lesbo của Hy Lạp là người Bangladesh và Pakistan. Hai nước này cùng với Iran, Afghanistan và một số nước khác được xem là an toàn để trở về, bất chấp những vụ bạo động đang tiếp diễn. Liên Hiệp Châu Âu đồng ý tiếp nhận những người Syria xin tị nạn và với số người được tái định cư tương đương với số người di dân bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó làm cho một số khá đông những người xin tị nạn đến từ nhiều nước ở Phi Châu và Nam Á không được tái định cư ở châu Âu. Hôm thứ Ba, những người Iran và Afghanistan lo sợ bị trục xuất đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối tại một trung tâm tạm giam trên đảo Lesbo. Bây giờ tiếp theo là quốc tế, những vấn đề quốc tế khác. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hội nghị Liên Hợp Quốc tập trung vào các biện pháp để ngăn chặn khủng bố. Hơn 800 người dự kiến sẽ tham dự một cuộc hội thảo 2 ngày trong tuần này tại Geneva về chủ đề ngăn ngừa nạn cực đoan bạo động. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ là một trong các diễn giả tại cuộc họp do Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Thụy Sĩ đồng tổ chức. Cuộc hội thảo này sẽ đánh dấu lần đầu tiên kể từ biến cố 11 tháng 9 năm 2011, cộng đồng quốc tế tập trung nỗ lực vào công tác phòng ngừa để đối phó với nạn khủng bố. Từ trước tới nay, cách ứng phó của quốc tế đối với khủng bố phần lớn là thông qua các biện pháp quân sự, an ninh và chấp hành luật pháp. Giám đốc Trung tâm chống khủng bố của Liên Hợp Quốc, ông Jehangir Khan, cho biết tất cả những biện pháp đó là cần thiết để ứng phó với những mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo, của Boko Haram và của những nhóm khủng bố khác. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng những biện pháp phòng ngừa cũng là rất quan trọng. Ông cho biết những khuyến nghị được đề ra trong kế hoạch trình đạo hành động 4 điểm của Ban Ki-moon bao gồm việc bác bỏ tất cả các hình thức kỳ thị, bài xích Hồi giáo và bài ngoại trong khi thực thi kế hoạch. Ông Khan cho biết kế hoạch hành động này đặc biệt chú trọng tới giới trẻ. Ông nói có 1.8 tỷ thanh niên, thiếu niên trên thế giới, và đó là những người dễ bị các nhóm khủng bố chiêu dụ. Ông cho biết khối người này đang bị các nhóm khủng bố trực tiếp nhắm tới và một số người đã bị cực đoan hóa. Ông Khan cho biết thêm, điện thoại di động và nhiều phương tiện truyền thông xã hội đang được các phần tử cực đoan bạo động sử dụng để kích động thanh thiếu niên thực hiện những hành vi khủng bố hay trà đạp nhân quyền. Bây giờ đến vùng khác, đây là một cựu thuộc địa của Liên Xô đang có nội chiến, và bây giờ Liên Xô loay hoay để chấm dứt cái nội chiến này. Chứ thì đính chánh nó là cựu thực địa của Liên Xô, còn bây giờ là Liên bang Nga đang loay hoay để chấm dứt cuộc nội chiến. Thỏa thuận ngưng bắn được ký kết ngày 5 tháng 4 2016 giữa Azerbaijan và chính quyền ly khai vùng Thượng Karabakh nhìn chung đã được tôn trọng. Nhóm Minsk về vấn đề Thượng Karabakh tại OSCE do Nga, Mỹ, Pháp làm đồng chủ tịch đã kêu gọi hai nước tôn trọng thỏa thuận trên. Đặc sứ của ba nước sẽ tới Yerevan, Baku và vùng đang căng thẳng Thượng Karabakh trong vài ngày tới đây. Thì nhắc lại rằng cái này là một cựu thuộc địa của Liên Xô, mà bây giờ Nga đang cố gắng duy trì nguyên trạng của Cộng hòa ly khai từ hơn 20 năm nay. Trong trường hợp đụng độ lớn thì Nga sẽ phải ủng hộ Armenia theo khuôn khổ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Trong khi đó, Azerbaijan sẽ nhận được sự ủng hộ của đồng minh lịch sử là Thổ Nhĩ Kỳ. Các chuyên gia nhấn mạnh Nga muốn tránh sử dụng bàn tay sắt vì mối quan hệ giữa Moscow và Ankara, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, đang rất là căng thẳng. Bây giờ Afghanistan thì là luôn luôn từ khi Mỹ rời bỏ đi chỉ giữ là một ít ở một cái vùng nhỏ thôi, thì đạn khủng bố ở Afghanistan là tăng lên mạnh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: đánh bom tự sát ở Afghanistan, 6 người thiệt mạng. Nổ bom tại tỉnh Parwan ở miền Trung. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Siddiqui xác nhận vụ tấn công xảy ra ở quận Siagurd. Ông nói hầu hết các nạn nhân đều là dân thường, trong đó có phụ nữ. Chưa có phe phái nào đứng ra nhận trách nhiệm ngay, nhưng các quan chức Afghanistan cáo buộc các phần tử nổi dậy do Taliban cầm đầu đứng đằng sau các cuộc tấn công như vậy. Cái mối hoài nghi này vẫn còn hoài. Tức là gì? Tức là các người đang nghi là anh Pakistan đứng sau Taliban. Tuy không nêu tên Pakistan, ông Siddiqui một lần nữa cáo buộc về những nơi ẩn trú an toàn của khủng bố ở bên kia biên giới, góp phần tiếp tục cho bạo lực ở Afghanistan. Kabul khẳng định các thủ lĩnh cấp cao của Taliban đang trú ẩn và chỉ đạo quân nổi dậy người Afghanistan từ Pakistan với sự giúp đỡ của các cơ quan gián điệp Pakistan. Nhưng mà Pakistan dĩ nhiên là luôn luôn bác bỏ. Và bản tin cũng nhắc lại rằng thì máy bay không người lái của Mỹ đã đóng góp rất tuyệt vào cái việc tiêu diệt bọn khủng bố. Và mới đây thì máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công trước bình minh ở tỉnh miền đông Nangara, giết chết ít nhất 6 phiến quân có liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS, bao gồm một chỉ huy cao cấp. Chúng ta về vấn đề Iran thì chúng ta thấy rằng chính quyền đảng Dân Chủ Mỹ đã tạo được một cái sự trói buộc tạm thời đối với Iran, nhưng mà Do Thái thì rất là bất mãn, mà Iran là nó tiếp tục nó phá vây. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho thấy một cái vụ mà Mỹ phá cái phá vây của Iran một cách nhẹ nhàng, không có gây cấn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ tịch thu vũ khí của Iran gửi cho phiến quân Houthi. Quân đội Mỹ cho biết họ đã tịch thu một lô vũ khí mà họ tin là đang được vận chuyển từ Iran cho phiến quân người Houthi theo Hồi giáo Shia đang chiến đấu để kiểm soát nước Yemen. Một tàu tuần tra ven biển là tàu USS Sirocco tịch thu số vũ khí ở biển Ả Rập vào ngày 28 tháng 3 từ một con thuyền nhỏ. Những vũ khí bị tịch thu bao gồm 1.500 khẩu súng trường Kalashnikov, 200 súng phóng lựu và 21 súng máy cỡ nòng 0.50 inch. Hải quân Mỹ cho biết thuyền đó và 8 nhân viên của nó được phép rời đi sau khi vũ khí bị tịch thu. Phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook nói thêm vụ tịch thu vũ khí của Hải quân Mỹ chỉ là một chỉ dấu cho thấy mức độ cảnh giác mà quân đội Hoa Kỳ sẽ duy trì ở khu đó của thế giới. Nhưng ông Cook nói thêm rằng không có chỉ dấu cho thấy Iran đang tăng cường sự tham gia của mình trong những hoạt động có khả năng gây mất ổn định. nhẹ nhàng đấy. Đó là mối quan tâm của chúng tôi. Tôi không cho rằng quan điểm của chúng tôi về Iran đã thay đổi nhiều. Một liên minh do Ả Rập Xê Út cầm đầu, dẫn đầu và Mỹ hỗ trợ đang chiến đấu ở Yemen chống lại phiến quân Shia và những đồng minh của họ. Phiến quân đã bị phủ nhận việc phiến quân đã phủ nhận việc họ nhận được hỗ trợ từ Iran. Bản tin của đài AFP, bây giờ chúng ta quay về tàu châu Á. Đài AFP của Pháp ngày hôm nay, hôm qua, năm 2015 chi tiêu quân sự thế giới tăng trở lại, đặc biệt là châu Á. Tính đến hết năm 2015, tổng số tiền các nước chi cho quân sự đã lên tới 1,67 nghìn tỷ USD, đó là tăng 1% so với năm 2014. Theo cơ quan nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, viết tắt là SIPRI, trong bối cảnh tăng toàn cầu, các khu vực tăng mạnh chi phí quốc phòng chủ yếu là châu Á và Đông Âu và Trung Đông, các nước phương Tây vẫn duy trì được sự cắt giảm chi tiêu quân sự như các năm trước. Chi phí quân sự ở châu Á và tại châu Đại Dương tăng 5,4%, ước tính lên đến 438 tỷ USD la, trong đó Trung Quốc chiếm 49%. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm qua là 215 tỷ USD la. Trung Quốc trở thành quốc gia có mức chi tiêu quân sự cao thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau Mỹ với ngân sách 596 tỷ đô la. Trong giai đoạn 10 năm từ 2006 đến 2015, trong khi ngân sách quân sự của Hoa Kỳ giảm trừ 4%, thì chi tiêu quân sự của Trung Quốc lại bùng nổ tăng tới 132%. Các nước như Ả Rập Xê Út và Nga cũng tăng lần lượt từ 97% tới 91%. Ả Rập Xê Út với 87,2 tỷ USD vượt qua Nga, trở thành quốc gia thứ ba trong danh sách các nước mạnh tay chi phí cho quân sự. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Nga xếp ở mức thứ tư so với 66,4 tỷ USD. Nếu trong năm 2014 Pháp là quốc gia thứ tư so cho có mức chi tiêu quân sự cao nhất thế giới, thì tới năm 2015, quốc gia này đã tụt xuống vị trí thứ bảy, xếp sau Anh và Ấn Độ. Bây giờ đến Mỹ, ngoại giao ở gần về tới Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ đến Nhật Bahrain bàn về an ninh khu vực. Các vấn đề an ninh dự kiến sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry khi ông đến thăm Bahrain và Nhật Bản trong tuần này. Mặc dù các lực lượng đa quốc ở Syria và Iraq hồi gần đây đã đạt được nhiều thành quả trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng một loạt những vụ nổ bom tự sát tại Iraq hôm qua nhắc nhở cho mọi người về khả năng phá hoại của nhóm khủng bố này. Tức là đến Nhật, đến Bahrain, nhưng mà lại bàn về cái vấn đề ở bên Trung Đông. Các nhà phân tích cho rằng những nỗ lực để đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Iraq có thể bị phương hại bởi những khó khăn chính trị của nước này. Bà Jessica Ashut, một chuyên gia về Trung Đông của Hội đồng Đại Tây Dương Washington, cho biết như sau: một việc rất quan trọng mà chúng ta nên nhớ về cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq là khía cạnh quân sự của cuộc chiến chỉ là một phần của vấn đề. Đương nhiên, vấn đề dài hạn cần phải được giải quyết là những thách thức chính trị mà Iraq vẫn là đối mặt. Đúng rồi, cái hồi mà ông Bush ông đem quân ông đánh Iraq, ông đã đuổi được, giết được Saddam Hussein rồi. Ông bắt cái nước Iraq, còn có ba cái nhóm Hồi giáo nó thù đông không đợi chơi chúng với nhau, lập một chính phủ đơn lập, thành ra anh đa số là anh CIA, cho em thiểu số là anh Sunny làm phó, nó không chịu, nó tách ra, bây giờ nó đi nó làm khủng bố. Và bây giờ Iraq là vẫn như cũ, và bây giờ bắt Iraq đem quân đi đánh cái bọn kia thì nó đánh, nhưng mà trong cái quân đội của Iraq lại có 1/3 là người Sunny, thì nó không đánh. Và bên nhà nước Hồi giáo đến đâu thì nó để khi nó lại thì nó chạy. Đấy là cái mistake lớn to nhất của ông Bush năm xưa. An ninh khu vực là trọng tâm của cuộc thảo luận giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại cuộc họp cấp bộ trưởng của khối G7 tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Họp ở Nhật Bản. Nhưng tôi kiểm điểm lại, thì tôi nhớ là năm xưa là anh Nga, anh Liên bang Nga, anh vận động mãi để anh được vào G7, với G7 biến thành G8. Nhưng mà đến khi anh dở trò ở Crimea và Ukraine thì G8 khai trừ anh ra G7. Và trong G7 bây giờ thì cũng không có anh Tàu nữa. Anh Nga và anh Tàu không có trong G7. Trong đó chỉ có Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh, Mỹ, Nga, tức là 7 nước. Bên lề hội nghị này, ông Kerry sẽ cùng với các vị ngoại trưởng khác của khối G7 đến thăm công viên Hòa Bình, nơi tưởng niệm các nạn nhân của vụ thả bom nguyên tử của Mỹ năm 1945. Ông Kerry sẽ là Bộ trưởng Ngoại giao tại chức đầu tiên của Mỹ đến thăm địa điểm này. Đúng là nước Mỹ và nước Nhật có cái món nợ bom nguyên tử với nhau từ đó. Bây giờ về đến Á Châu thì một cái tin rất là ngộ ở bên Miến Điện. Tức là cái ông Tổng thống Thên Sen sau khi dân chủ hóa nước Miến Điện xong rồi, bây giờ ông tuyên bố là ông đi tù. Bản tin ngày hôm qua của Đài BBC, cựu Tổng thống Thên Sen đi tù. Ông Thên Sen bắt đầu khóa tu kéo dài 5 ngày tại tu viện Dhammadipati Monastery bên ngoài Pyin Oluwin, một địa điểm nằm gần Mandalay ở miền trung của Myanmar. Đây là thông báo của Bộ Thông tin. Cựu Tổng thống Myanmar không đưa ra lời bình luận cá nhân nào về lựa chọn tạm thời này, nhưng thông báo cho hay ông đã cân nhắc việc này ít nhất bắt đầu từ tháng Giêng năm nay khi ông tham dự một hội nghị Phật giáo ở Myanmar. Gần đây, Hòa Thượng đáng kính nhất của đất nước, Ngài Sitaku đã hối thúc cựu Tổng thống Thanh Chân Đi Tu khi ông tham dự một hội nghị Phật giáo. Đấy là thông báo của Bộ Thông tin. Cũng thông báo này nói tiếp là ông Thanh Chân đã nói với ông Sitaku rằng ông còn bận với công việc của một vị Tổng thống và hứa sẽ đi tu sớm nhất sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Và báo chí mọi người thì bình luận rằng đây là theo truyền thống của nước Miến Điện thì thường thường đi tu thanh niên mới lên thường thường là có thời gian đi tu giống như đi quân dịch, đi tu xong rồi vào chùa tu xong lại về lại đi lấy vợ như thời trước và đi tu luôn. Bản tin nhắc lại rằng ông Thanh Chân 71 tuổi, một cựu tướng lĩnh, đã đảm nhận vai trò tổng thống trong một nhiệm kỳ 5 năm vào năm 2011 để lãnh đạo một chính phủ có danh nghĩa dân sự sau khi phe quân sự chấm dứt một nửa thế kỷ nắm quyền binh toàn bộ. Tháng 11 năm ngoái, Myanmar lần đầu tiên tổ chức bầu cử tự do sau nhiều thập niên và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, viết tắt là NLD của bà Suu Kyi, đã giành thắng lợi long trời lở đất. Ông Thanh Chân tiếp tục lãnh đạo cuộc chuyển giao quyền lực cho tới khi Tổng thống Hun Sen Kyaw, người được bà Suu Kyi lựa chọn lên nắm chiếc ghế quyền lực này vào hôm thứ Năm tuần trước. Nhưng mà lập tức đài RFI của Pháp lại đính chính là ông nói là ông chỉ tạm thời đi tu chứ không phải là đi tu luôn. Bản tin ngày hôm nay, à hôm qua của đài RFI Pháp, bà Suu Kyi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. À, anh tàu là bây giờ anh thấy vòng quanh chứ siết chặt, anh bung ra dữ lắm. Tức là bây giờ bà Suu Kyi, bà có cái chức Ngoại trưởng Miến Điện thì bà tiếp ông Vương Nghị của tàu. Và nội dung của gặp gỡ không được loan báo. Và báo chí thì bình luận rằng hai bên cần nhau và hai bên cùng muốn sẽ tái cân bằng quan hệ ngoại thương song phương. Và bản tin cũng nhắc lại rằng Trung Quốc là nguồn cung cấp vũ khí cho Miến Điện và doanh nhân Trung Quốc là đối tác ưu đãi của nước Miến Điện. Và theo nhận định của một quyền thuộc công ty tư vấn đầu tư Brian and Partners là Nayanta Molin thì Miến Điện và Trung Quốc nên xem nhau là ưu tiên số một trong chính sách đối ngoại. Chính phủ mới tại Miến Điện nhìn nhận vai trò quan trọng của Bắc Kinh nhưng đồng thời điều chỉnh mối quan hệ này không để bị thua thiệt. Trong khi đó thì sinh viên bị cầm tù của Miến Điện tiếp tục đòi hỏi dân quyền mạnh hơn, hãy hủy bỏ các điều luật dùng để chấn áp các nhà đấu tranh chính trị. Sau các cuộc tuần hành chống lại các cải cách giáo dục của chính phủ Miến Điện hồi tháng 3 năm 2015, hiện có 70 sinh viên bị bắt để đưa ra xét xử. Họ có thể phải nhận án tù tới 10 năm theo luật hiện hành. Trước sức ép của Washington, vẫn còn 50 người đang bị giam giữ. Hầu hết các sinh viên bị bắt giữ đang chờ xét xử đều từ chối hợp tác với tòa án vì họ cho rằng hệ thống tư pháp của Miến Điện hiện nay là không công bằng. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, đến đầu năm nay vẫn còn 90 tù chính trị tại Miến Điện đang thụ án tù và 408 nhà hoạt động đang chờ bị kết án. Bây giờ chúng ta chuyển sang nước Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cựu tướng lĩnh Trung Quốc bị buộc tội tham nhũng, anh Tàu tiếp tục chống tham nhũng mà toàn là phe đảng của những kẻ đối thủ của ông Tập Cận Bình không à? Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết công tố viên có bằng chứng cho thấy ông Quách Bá Hùng sử dụng địa vị của mình để giúp những người khác thăng quan tiến chức và chuyển công tác, trong khi cũng nhận một số lượng lớn những khoản tiền hối lộ vừa trực tiếp vừa thông qua gia đình của ông ta. Bản tin nói rằng ông ta đã nhận tội. Ông Quách từng làm phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và từng là ủy viên của Bộ Chính trị có 25 người đầy quyền lực của Trung Quốc. Vụ án của ông ta theo sau vụ án Từ Tài Hậu, một cựu phó chủ tịch, người cũng đã thừa nhận là nhận những khoản hối lộ lớn để giúp cho những vụ thăng quan tiến chức. Cả hai người đều phục vụ dưới thời cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Chủ tịch Tập đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng kể từ khi ông ta nhậm chức vào cuối năm 2012. Ông từng nói rằng chống tham nhũng là vấn đề sống còn đối với đảng cầm quyền. Bây giờ về tình hình nước Tàu thì những thông tin đấu tranh là chúng ta bị bưng bít thành như không có, nhưng mà tôi có những bài phân tích rất là tỉ mỉ và nói có sách mách có chứng của những nhà nghiên cứu về nước Tàu thì tôi đem dùng vào trong này. Và đây, cảm ơn Exodus for Việt Nam website đã đem về những tài liệu này về cho tôi. Đây là tài liệu của báo Wall Street Journal. Báo Mỹ Wall Street Journal vừa có bài viết của tác giả Jeffrey Wasserstrom phân tích về tương lai Trung Quốc thông qua quan điểm của học giả David Sambal. Chúng ta biết không xa lạ gì đối với ông David Sambal này, một nhà nghiên cứu chính trị học chuyên về Trung Quốc. Cuốn sách mới nhiều thông tin về tương lai Trung Quốc tiếp theo cuốn Đảng Cộng sản Trung Quốc có tựa đề là China's Communist Party, và cuốn Trung Quốc toàn cầu hóa có tựa đề là China Goes Global. Cuốn sách này đề cập đến các lập luận đã được đưa ra lần đầu trong bài phân tích có tựa đề là The Coming Chinese Crackup, tức là sự đổ vỡ sắp tới của Trung Quốc, cũng đăng trên Wall Street Journal cách đây một năm, gây ra nhiều tranh cãi. Lập luận chính của vị giáo sư đại học George Washington này rất dễ tóm tắt là trừ phi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tập Cận Bình tiến hành cải cách chính trị lớn, nền kinh tế sẽ thất bại và đảng sẽ sụp đổ, vì các học giả thường thận trọng khi xác quyết về thời điểm các sự kiện sẽ xảy ra, nên Sambal chỉ viết rằng nó có thể xảy ra trong thập kỷ tới. Thì cái đề tài này tôi đã khai thác rất nhiều rồi. Đi vào kinh tế thị trường mà không cải tổ, cải cách chính trị, không có đi hai cẳng thì nó đi là tôi nói là đi lò gò một chân ít là sẽ sụp luôn. Thì tôi lướt qua đi về thì ngay sau vụ thảm sát tại Bắc Kinh năm 1989, đại sứ Mỹ Winston Lord đã khẳng định rằng đảng sẽ mất quyền lực trong vài tuần lễ, nếu không phải là vài ngày. 12 năm sau, Gordon Chang xuất bản cuốn Sự Sụp Đổ Sắp Tới của Trung Quốc, có tựa đề là The Coming Collapse of China, và tự tin tuyên bố quyền lực của đảng sẽ chấm dứt năm. Và cả hai tuyên bố này đã không xảy ra là bởi vì các yếu tố sụp đổ nó chưa đầy đủ. Và ông Sambal ông cho rằng thì Đảng Cộng sản sở dĩ nó chưa sụp đổ là vì nó khôn ngoan học được bài học của sự suy thoái tư tưởng Leninist vào năm 1989 và 1991. Và ông cho rằng Liên Xô sử dụng quyền lực mềm để cứu đảng thì nó đã sụp, và Tàu nó dùng quyền lực cứng cho nên nó sống từ thứ hai. Đứng nó đàn áp thêm nó là quyền lực cứng. Ông Sambo khẳng định đây là phản ứng hợp lý đối với sự chuyển đổi tự hủy diệt của đảng theo hướng chuyên chế cứng, tức là ông cho tôi cái chữ tiếng Mỹ hard authoritarianism, hard là cứng, chuyên chế cứng. Sau một thập kỷ rưỡi theo chuyển hướng chuyên chế mềm soft authoritarianism, nhà lãnh đạo gia trạch dân sau và sau đó là Hồ Cẩm Đào đã có những bước cởi mở đáng khích lệ. Tức là cái đời trước thì là chuyên chế mềm, anh Tập Cận Bình anh chuyên chế cứng, cho nên anh cảm sống cho bằng lời. Và các tác giả nó cho biết là có nhiều khả năng nhất là Tập Cận Bình sẽ duy trì hướng chuyên chế cứng, hy vọng rằng bằng cách đó sẽ đảm bảo được sự ổn định. Và đây là bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó cũng copy như thế. Bây giờ dân chủ đến thế là cùng người ta cùng trọng lũ rồi đó là chuyên chế cứng. Nhưng mà các nhà nói rằng thì anh chọn kiểu gì thì anh kiểu, anh không tránh khỏi cái bẫy gọi là bẫy thu nhập trung bình, gọi là middle income trap. Middle income trap là gì? Là khi mà anh đi vào kinh tế thị trường, anh đưa cái lợi nhuận của toàn quốc lên đến mức trung bình rồi mà anh vẫn tiếp tục định hướng theo chủ nghĩa, thì anh không thể gốc lên được. Và cái sự tụt hậu đó nó đưa đến những cái biến động xã hội rất nhanh. và người ta nói rằng đó là cái sự chuyển hướng mới, và đó là sự chuyển của hạ tầng cơ sở kinh tế. Bây giờ người ta nói rằng thì các ngành công nghiệp kinh tế bây giờ là dựa vào tri thức chứ không phải dựa vào cơ bắp, cho nên anh phải sụp đổ. Anh cứ tiếp tục cái lý luận cơ bắp thì anh sẽ sụp đổ rồi. Và ông tác giả này ông khẳng định rằng kinh nghiệm của các nước chỉ rõ rằng thể chế hiệu quả nhất để đối phó với cái bẫy thu nhập trung bình đó là thể chế dân chủ. Nhưng đối với lãnh đạo cởi mở sẵn sàng cho phép tự do thông tin chứ không như Tập Cận Bình. Và quả quyết rằng phía trước Trung Quốc là hỗn loạn và khủng hoảng chứ không phải là ổn định. Đấy là một cái nguồn tin. Và bây giờ blog Việt Nam Bây Giờ đã đem về cho tôi cái bản tổng hợp nữa về nước Tàu với tựa đề là chuyên gia Mỹ cho rằng thời huy hoàng của Trung Quốc đã đến hồi kết. Đây là căn cứ vào bài của tác giả Kat Delfeld viết trên tờ Wall Street Journal hôm 28 tháng 3 cho rằng tăng trưởng Trung Quốc trong 30 năm qua đã đến hồi kết khi công thức cơ bản cho sự phát triển đã không còn tác dụng. Cái này nó cũng làm sáng tỏ thêm những cái phân tích của tôi lúc nãy. Trong 3 thập kỷ qua Trung Quốc đã phát triển đến vô cùng mạnh mẽ. Sự phát triển đó được biểu hiện bằng những con số đáng kinh ngạc. Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa với thế giới vào năm 1978, kim ngạch xuất khẩu trong cả năm chỉ bằng kim ngạch xuất khẩu trong một ngày của năm 2010. Năm 1980 này, kinh tế Trung Quốc chỉ có kích thước ngang bằng với Hà Lan, nhưng chỉ trong năm 2013, Trung Quốc bổ sung thêm kích thước của một nền kinh tế Hà Lan. Năm 1990, nền kinh tế của Trung Quốc tương đương với Đài Loan, nhưng bây giờ lớn hơn gấp 12 lần Đài Loan. Thành công của Trung Quốc không phải là một bí ẩn, nó được xây dựng trên một công thức đã được thử nghiệm và đơn giản. Thứ nhất, cái này thì rất đúng, này chúng ta phân tích mãi rồi, bây giờ là có một tác giả phân tích cặn kẽ và minh bạch hơn. Nó dựa vào cái gì? Thứ nhất là lĩnh vực sản xuất phát triển nhanh chóng do lao động giá rẻ, đất giá rẻ và nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài, tức là đầu ra nước ngoài vào đó. Thứ hai là đầu tư lớn, đúng không? Đầu tư lớn và hạ tầng bất động sản và các nhà và máy móc nhờ có đầu tư nước ngoài và các khoản tín dụng giá rẻ. Bây giờ chúng ta dựa trên hai yếu tố đó thì chúng ta sẽ thấy là nước Tàu khi không có hai yếu tố đó nữa thì nó phải xuống đó đó. Và nhờ cái mô thức đó mà hàng trăm triệu người Tàu đã thoát nghèo và có thể tích lũy được khối tài sản lớn, đó là một thành công khổng lồ. Tuy nhiên các công thức cho sự thành công đó đến nay lại là nguồn gốc của những vấn đề mà hiện tại Trung Quốc đang phải đối mặt. Cái đó nó tạo ra 4 nguy cơ. Ông Kat Delfeld đặt câu hỏi rằng giới giàu có Trung Quốc đang lo lắng, vậy bạn các nhà đầu tư nước ngoài có nên lo lắng như vậy hay không? Ông cho hay nhiều người nghĩ rằng với tiến độ và đà phát triển kinh tế như vậy, giới giàu có Trung Quốc sẽ tràn đầy tự tin về tương lai của đất nước họ chứ. Tuy nhiên, họ lại nhận ra rằng hai xu hướng thúc đẩy Trung Quốc tăng trưởng hai con số trong quá khứ đang dần dần mất đi. Tôi nhắc lại nhé, cái lao động rẻ và đầu tư nước ngoài đó đang dần dần mất đi. Giá công nhân đây này, giá công nhân không còn rẻ sau khi tăng với mức quân bình 10% một năm. Các khoản tín dụng giá rẻ không còn là công cụ hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng, còn đầu tư nước ngoài cũng đang chậm lại đáng kể, đang đi chạy trốn luôn, đến giờ nó là chậm lại. Trong ngắn hạn, tiền thay vì chảy vào Trung Quốc thì lại đang chảy đi, đúng. Đồng nhân dân tệ đang yếu dần, càng thúc đẩy thêm dòng chảy này. Người sáng lập công ty nghiên cứu thị trường China Market Research Group là ông Sean Rain nhận xét như thế này: các công ty không muốn đồng nhân dân tệ và các cá nhân cũng vậy. Đồng nhân dân tệ đã từng bước tin tưởng, đã từng được tin tưởng trong một thời gian dài, nhưng giờ không phải như vậy nữa. Rất nhiều người không muốn sở hữu cái đồng nhân dân tệ. Theo ông Kat Delfeld, tờ Financial Times vừa có một bài viết với tiêu đề Trung Quốc nghi ngờ về con đường phía trước. Trong đó, trích dẫn lời của một nhân viên ngân hàng Trung Quốc có quan hệ gần gũi một số gia đình giàu có và có quyền lực cho rằng có cảm giác chúng tôi đang tiến tới một điểm đổ vỡ không thể tránh khỏi, khi đó các áp lực trong xã hội sẽ sôi sục. Người này cho biết thêm, tham nhũng đang ngày càng tệ hơn, khoảng cách giàu nghèo đang rất lớn và ngày càng tăng. Ông Cardell nhận định, từ đó có thể thấy giới giàu có Trung Quốc đang thấy rất là bất an. Một cuộc khảo sát do Ngân hàng Trung Quốc đồng tài trợ cho thấy 60% số người có từ 1,6 triệu USD trở lên đang bắt đầu hoặc chuẩn bị chuyển ra nước ngoài. Một nghiên cứu của công ty tư vấn Bain & Company cho thấy số người Trung Quốc di cư đang tăng đáng kể. Người giàu Trung Quốc đã tìm mua bất động sản và đầu tư ở nước ngoài để bảo vệ tài sản của họ. Cũng trong bài viết của Financial Times, ông trùm ngành sản xuất của thời trang Hung Hoàng nói, nguyên văn, bạn có thể cảm nhận được sự lo lắng của giới siêu giàu. Họ cảm thấy sự giàu có hoặc tài sản của họ không được đảm bảo và rằng tài sản của họ có thể mất bất cứ lúc nào. Trung Quốc đang đốt cháy, trong hoặc ép đang đốt cháy nguồn dự trữ ngoại tệ với tốc độ cao để ổn định đồng nhất nhân tệ. Nguồn dự trữ ngoại tệ đã giảm 700 triệu USD trong vòng 7 tháng qua. Theo con số của tôi thì có lẽ là cái người dịch này, dịch lộn hay là sơ xuất ra, là theo tôi thấy là 100 tỷ một tháng nhưng mà là 700 triệu một tháng. Động thái trên là nhằm đạt được một sự phục hồi cần thiết để dập tắt những nghi ngại đang càng ngày càng tăng đối với nền kinh tế, tức là anh càng đổ, anh đã đưa ra vốn dự trữ ngoại tệ ra. Bây giờ tôi thấy là dự trữ ngoại tệ của anh đã cạn rồi, bây giờ anh đã bán tới vốn dự trữ vàng rồi. Những con số này là con số cũ rồi. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Loan Việt Pháp đặt vấn đề là Mỹ và Tàu lại bắt đầu hạch hỏi nhau về vấn đề gián điệp kinh tế. Gián điệp kinh tế Washington nghi ngờ Bắc Kinh không giữ cam kết. Một sĩ quan cao cấp của Lầu Năm Góc cho biết hôm 5/4/2016 rằng Washington không chắc việc Bắc Kinh thực hiện nghiêm túc thỏa thuận được ký 6 tháng trước đây. Thỏa thuận này nhằm chống lại gián điệp mạng mà các nạn nhân là các công ty Mỹ. Và phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Hoa Kỳ, Đề đốc Michael Rogers, chỉ huy trưởng bộ phận chiến tranh mạng của Bộ Quốc phòng cho biết, vẫn tiếp tục phát hiện các hoạt động tấn công vào các công ty Hoa Kỳ, nhưng chưa rõ các dữ liệu đánh cắp có chia sẻ cho các công ty Trung Quốc hay không. Cái này thì khó chứng minh lắm. À, giờ thì theo báo AFP thì Washington không những chỉ trích Bắc Kinh về hành động gián điệp nhằm các công ty Mỹ, vì các cơ quan tình báo của Mỹ cũng làm như vậy, tức là hai bên liên với nhau. Nhưng mà tôi nói là cái này là anh này đổ cho anh kia, tôi lướt qua thôi. Bây giờ anh Tàu, anh ấy, trong cái nỗ lực mà chống gián điệp trên internet, anh nói với Mỹ như vậy, thì trong nội bộ anh ra cái luật mới về luật internet. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: luật internet mới của Trung Quốc có thể gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh. Trung Quốc mới đây đã đề nghị những luật lệ mới để đòi hỏi các công ty đăng ký tên miền internet với giới hữu trách trong nước. Diễn biến này gây thêm lo ngại là việc tiếp cận internet sẽ bị siết chặt thêm nữa tại quốc gia vốn đã có những biện pháp kiểm soát internet thuộc loại nghiêm ngặt nhất thế giới. Vì các lý do về an ninh và chất lượng dịch vụ, nhiều tên miền cho các trang web của Trung Quốc được đăng ký ở nhiều nước ở nước ngoài, và đó là điều mà giới hữu trách Bắc Kinh đang tìm cách thay đổi. Luật mới nói rằng tất cả website có sự truy cập mạng ở Trung Quốc phải đăng ký tên miền ở Trung Quốc, không cho đăng ký tên miền ngoài đó, và bị chỉ trích rất nhiều. Ông Matt Ma, một luật sư chuyên về quyền sở hữu trí tuệ, cho biết những đòi hỏi mới sẽ làm cho các công ty internet phải chi tiêu thêm cho các hoạt động như tiếp thị và bảo trì. Bên cạnh các công ty, luật mới có phần chắc sẽ ảnh hưởng nhiều tới các trang web cá nhân, các trang blog và những diễn đàn trên mạng, vì nhiều người đăng ký nước ngoài nhưng dùng những máy chủ cả ở quốc nội lẫn quốc tế để lưu trữ nội dung. Về việc này, luật sư Ma cho biết rằng một số tên miền có thể được dùng để nối với nhiều máy chủ cả ở Trung Quốc lẫn ở nước ngoài. Và nếu trang web bị chặn ở Trung Quốc, tên miền vẫn có thể được truy cập thông qua một máy chủ ở hải ngoại, và đó dường như là một lỗ hổng mà chính quyền muốn đóng lại. Ông Rob Atkinson, chủ tịch Quỹ Công nghệ Thông tin và Sáng tạo cho biết, những luật mới của Trung Quốc có những ảnh hưởng sâu rộng hơn ngoài việc ngăn cấm các trang web. Ông Atkinson nói, nếu họ không thích những gì trên một trang web thì bây giờ họ có nhiều quyền kiểm soát hơn. Không phải chỉ là vấn đề họ đóng trang web, mà vì bây giờ bạn có thể, bạn phải có giấy phép để làm việc này, nên bạn sẽ cẩn thận hơn so với lúc bạn không cần phải xin phép. Tên miền của nhiều website Trung Quốc được đăng ký nước ngoài, kể cả nào là Taobao, nào là Baidu, nào là NetEase, và thậm chí cả các đài truyền hình trung ương của Trung Quốc cũng do nhà nước làm chủ, cũng là web tên miền của nước ngoài. Một số nhà phân tích cho rằng có phần chắc là không có công ty nào sẵn lòng để cho các quan chức quản lý của chính phủ Trung Quốc có quyền đóng website của mình một cách tùy tiện. Rồi, anh ấy phá vây, anh là chấn chỉnh nội bộ, củng cố quyền lực của anh như thế nào. Bây giờ lại tiếp tục là làm mưa làm gió ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc vận hành hải đăng trên đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin hôm 5 tháng 4 rằng ngọn hải đăng cao 55 mét có công nghệ theo dõi các tàu bè đi ngang qua đã được vận hành trên đảo đá Subi. Ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói ngọn hải đăng có mục đích phục vụ công ích ở Biển Đông, đảm bảo an toàn và tự do hàng hải, có ích cho các bên ngoài, các bên hoạt động thương mại ở quần vùng biển. Không có tin tức về phản ứng chính thức của Việt Nam về sự kiện này. Trong lúc tin tức thì không lên tiếng, nhưng mà báo chí Việt Nam thì đã đưa tin rộng rãi và gọi hải đăng của Trung Quốc là xây dựng trái phép hoặc phi pháp. Đá Subi là một bãi nửa chìm nửa nổi, hoàn toàn ngập dưới nước khi thủy triều lên. Trong khoảng một năm qua, Trung Quốc đã bồi lấp thành đảo nhân tạo. Theo Công ước Quốc tế về Luật Biển, Subi không có hải phận 12 hải lý xung quanh, kể cả sau khi được xây thành đảo nhân tạo. Vì thế cho nên Mỹ nó không tôn trọng và nó đưa cái tàu khu trục US là xe đi vào và cái đó, mà anh tàu la la lên nhưng mà không dám làm gì cả. Trong khi Việt Cộng nó hèn với giặc ác với dân, nó không bảo vệ được dân đi đánh cá ở Hoàng Sa, Trường Sa, thì dân đi đánh cá là phải đi lùi về phía Nam, đi sang hải phận của nước khác, bây giờ bị nước khác nó đánh chìm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Indonesia đánh chìm 13 tàu cá Việt Nam. 13 tàu đánh cá Việt Nam bị cơ quan chức năng Indonesia đánh chìm vào ngày hôm qua với lý do đánh bắt trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Indonesia. Đây không phải là lần đầu tiên tàu đánh cá Việt Nam bị cơ quan chức năng Indonesia đánh chìm. Vào tháng 8 năm ngoái cũng đã có một số tàu cá Việt Nam bị phá hủy do xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển Indonesia. Và có một cái bản tin cũng về cái vấn đề này nhưng mà chi tiết hơn, chứng tỏ là tại sao Indonesia làm như vậy. Đây là bản tin của đài RFI Pháp ngày 6 tháng 4 ngày hôm nay. Indonesia phá nổ tàu cá Việt Nam và Malaysia để thị uy với Trung Quốc. Chính quyền Jakarta vào hôm qua, 5 tháng 4, đã lại cho phá hủy bằng thuốc nổ 23 tàu cá nước ngoài bị chặn bắt trong đánh cá trái phép trong vùng biển của Indonesia. Trong số tàu bị phá hủy có 13 chiếc của Việt Nam, số còn lại là tàu cá Malaysia. Một số quan sát viên xem đấy là một hành động nhằm gửi tín hiệu đến Trung Quốc. Và giới chức của Indonesia nói rằng thì không phải là chẳng những là của Trung Quốc mà đến tàu Mỹ mà đi là thì chúng tôi cũng có đánh chìm như thế. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại gắn liền tuyên bố nói trên với hành động phá tàu được quảng bá rầm rộ với sự kiện mới đây là Jakarta đã tố cáo Bắc Kinh đánh tháo cho một tàu cá Trung Quốc bị tuần duyên Indonesia chặn bắt về tội đánh cá lậu trong vùng biển Natuna. Một chuyên gia an ninh tại Đại học De La Salle ở Manila là Richard Harvard Haydarian nhận xét với tờ báo Minh như sau, nguyên văn: ngày càng thấy rõ là các vụ Trung Quốc xâm nhập vùng biển của láng giềng công khai là để khai thác hải sản đã trở thành điều bình thường mới, và rõ ràng là Malaysia, Indonesia và một số nước trước đây vốn có một thái độ bàng quan đã phải chia sẻ những nhận thức về mối đe dọa Trung Quốc của các nước mạnh miệng hơn như Philippines và Việt Nam. Thông điệp cũng được đưa ra vào lúc Indonesia hiện có trong tay 10 tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ về tội đánh bắt trộm. Chủ nhân của các chiếc tàu này đang xin khoan hồng, xin ra khoan hồng. Từ năm 2014 đến nay, Jakarta đã chặn bắt được khoảng 200 tàu cá ngoại quốc đánh bắt trái phép và đã trao phá nổ tổng cộng 174 chiếc. Tuy nhiên, trong số này chỉ có một chiếc tàu của Trung Quốc mà thôi. Và vụ phá nổ được tiến hành một cách kín đáo, trái với động thái phô trương khi tàu bị phá mang quốc tịch của các nước khác không phải là tàu. Bây giờ đấy, ông tàu như thế, bây giờ Việt Nam như thế nào? Việt Nam bây giờ nó là toán lên cái vụ hạn hán này mới công. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam cảnh báo tác hại lớn từ các dự án đập hạ nguồn Mekong. Cái vụ Mekong này là đưa ra cả mấy chục năm nay, từ khi mà trước ngày 30 tháng 4 chỉ 75 mà cứ để như thế, rồi bây giờ nó bị lây lan về nhiều khác, bây giờ nó là toán rồi. Cái vụ hạn hán mà là hạn hán có thật, nhưng mà phần lớn là vì những cái nước khác, mà cái đập nước ở bên tàu nó chỉ đóng góp một phần mười thôi. Nghiên cứu của quốc tế nói rằng phát triển đập thủy điện trên cái dòng chảy của Mekong, sông Mekong là cơ chế gồm ủy ban Mekong gồm 4 nước Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào được thành lập để giải quyết các vấn đề về nước mâu thuẫn trong khu vực. Anh tàu có thể nghĩ là đi. Nghiên cứu nói phát triển đập thủy điện tại đây sẽ gây ra thiệt hại lâu dài cho các vùng ngập nước và môi trường nước, làm suy giảm đáng kể tình trạng kinh tế xã hội của hàng triệu cư dân. Đa phần khu vực Nam Á đang bị hạn hán kỷ lục do hiện tượng thời tiết El Nino là chính. Giới hữu trách Việt Nam cho biết tình trạng này trở nên trầm trọng hơn, đúng, bởi các đập nước của Trung Quốc ở vùng thượng lưu. Thượng lưu sông Mekong thì tàu đã đặt là sông Lang Cang, chảy qua tỉnh Vân Nam Trung Quốc trước khi đổ vào Đông Nam Á, được gọi là sông Mekong. Có chiều dài tổng cộng 4.880 cây số, băng qua 5 nước gồm Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu do Việt Nam vừa đề nạp dự báo Việt Nam sẽ bị thất thoát 760 triệu đô la sản lượng ngành nông nghiệp mỗi năm, và mức thiệt hại ước tính cho Campuchia là 450 triệu đô la. Trong đó sản lượng đánh bắt cá của hai nước đều bị giảm phân nửa, và 10% các loài cá của Mekong sẽ hoặc biến mất khỏi khu vực hay là bị tuyệt chủng. Lào là nước đứng sau nhiều dự án xây đập ở hạ nguồn Mekong, đã tiến hành xây đập Sayaburi hồi năm 2002, bất chấp sự quan ngại của các nước láng giềng. Tôi ghi nhận ghi chú của tôi rằng thế giới đã thôi không dùng thủy điện của các đập nước nữa, là vì cái sản xuất điện không quan trọng bằng làm hại đến các cái nguồn lợi cho loài người lệ thuộc vào nước. Và người ta bây giờ người ta có thể dùng cái nguồn điện từ nhiều cái nguồn khác, không cần phải dùng đập nước để sản xuất thủy điện, mà để gây hại biết bao nhiêu về môi sinh khác. Bây giờ chuyển sang cái vấn đề Biển Đông thì Nhật Bản bắt đầu tham gia tích cực hơn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật Bản sẽ tham gia tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Hôm 5 tháng 4, lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản, viết tắt là MSDF, thông báo sẽ cử tàu khu trục Ise đi vào Biển Đông và đi ngang qua các đảo hoặc lãnh thổ có tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước trong khu vực. Các quan chức của MSDF cho hay hoạt động của tàu Ise không liên quan đến các hoạt động tự do hàng hải mà Mỹ đã tiến hành gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc bỏ ra Biển Đông. Nhưng động thái này có thể được xem là một nỗ lực chung của Nhật Bản và Mỹ để chống lại việc Trung Quốc mạnh mẽ đòi chủ quyền ở vùng biển. Ông Việt Cộng là luôn luôn thế. Hiện Việt Nam chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái của Nhật. Tham mưu trưởng của MSDF Đô đốc Tomohisa Takei nói lại tại một cuộc họp báo rằng tàu Ise sau khi đi qua Biển Đông sẽ tham gia cuộc thao dượt hàng hải đa quốc gia do Hải quân Indonesia đăng cai, diễn ra từ 12 đến 16 tháng 4. Cuộc thao điệp mang tên Komodo dự kiến sẽ diễn ra các khu vực gần thành phố Padang, Tây Indonesia. Tham gia cuộc thao điệp là một số nước thành viên của ASEAN và một số nước khác. Trong khuôn khổ hoạt động này sẽ có lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế và hội thảo chuyên đề về hải quân vùng Tây Thái Bình Dương. Tàu IC của Nhật dự kiến cũng sẽ ghé thăm cảng Suvik của Philippines. Trước đó, hôm Chủ nhật, tàu ngầm Oyashio của MSDF thăm cảng này. Nhật cũng cử hai tàu tuần duyên đến thăm Việt Nam trong ít ngày sắp tới. Đấy là bây giờ đến tình hình nội bộ của Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng là nó biểu diễn dân chủ như thế là cùng tối đa. Những cái gì mà đã được Đại hội 12 của nó quyết định đẻ trước bầu sau thì bây giờ đã diễn ra. Bây giờ đến phiên Thủ tướng Dũng chuyển giao quyền lực. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức rời chức vụ Thủ tướng Việt Nam sau khi Quốc hội Việt Nam khóa 13 hôm 6 tháng 4 2016 bỏ phiếu miễn nhiệm với kết quả 418 phiếu tán thành, chiếm 84% tổng số đại biểu, và chỉ có 68 ý kiến không đồng ý để ông thôi chức. Ngay sau khi ông Dũng thôi chức, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành thủ tục giới thiệu ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực để bầu vào chức vụ tân Thủ tướng. Dự kiến Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành việc bầu Thủ tướng mới vào sáng ngày 7 tháng 4. Đó, chưa tới, thành nhất tôi chưa đem vào tổng hợp này được. Bình luận về chuyện này là mấy ông cò mồi cũng có ý kiến, nhưng mà tôi lướt qua mấy ông cò mồi đó. Nhưng mà tôi để ý đến cái lời phát biểu của cái chủ tịch nước mới là Trần Đại Quang, và khen anh Nguyễn Tấn Dũng là luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Khi được hỏi vì sao được đánh giá như vậy mà ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn ra đi, đúng, hoàn thành nhiệm vụ mà sao lại vẫn phải ra đi? Thì ông Lê Đăng Doanh ông nói, ông Nguyễn Tấn Dũng ra đi là bởi vì trong đảng đã có sự bầu và lựa chọn giữa những người có thể là những người lãnh đạo đã quá tuổi, quá có quyền quy định là có thể tiếp tục hoạt động sau Đại hội 12. Có hai ứng cử viên được Đại hội Đảng chấp nhận ngoại lệ là vượt tuổi đó, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã ít phiếu hơn ông Nguyễn Phú Trọng. Như là thông tin có được thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã hội được 41% phiếu và ông Nguyễn Phú Trọng được 59% phiếu. Vì vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng đã không còn được lựa chọn để tiếp tục tham gia vào lực lượng lãnh đạo trẻ hơn và có nhiều đổi mới sau Đại hội 12. Như chúng ta đã biết, thì 9 ủy viên Bộ Chính trị của Đại hội 11 đã nghỉ. Khi đã được đề nghị nhận xét về dấu ấn di sản, thì ông Tiến sĩ Lê Danh cũng nói một cách chung chung thôi, tức là dấu ấn thì ông Lê Đăng Doanh cũng ghi nhận là dấu ấn thì ông Nguyễn Đức Dũng, thì những năm đầu thì ông đã đưa Việt Nam vào một cái thu nhập thấp trở thành thu nhập trung bình, và nhưng mà về sau đó thì là kinh tế bắt đầu đi xuống, và ông cũng ghi nhận rằng thì ông Nguyễn Đức Dũng dấu ấn để lại là những lời phát biểu mạnh mẽ về lãnh thổ đối với tàu cộng. Thì những cái là phê bình này tôi lướt qua là vì nó có tí cái cò mồi nhiều hơn là sự thật, tôi xin lướt qua. Nhưng mà tôi chỉ ghi nhận lại rằng một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội mà nổi bật nhất là ông Nguyễn Quang A, thì ông ấy đánh giá như thế này về cái so sánh giữa Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Tấn Dũng. Thì Xuân Phúc sẽ thì như thế nào? Đây là một vấn đề khó khăn trước mắt của Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà cái nền tảng về cái nhiệm vụ đó là ở chỗ Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là chỗ Nguyễn Xuân Phúc hay là Nguyễn Tấn Dũng. Đó là vấn đề đường lối kinh tế sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy khu vực kinh tế quốc doanh làm chủ đạo. Đó, khi anh đã đưa nền kinh tế lên cái mức là trung bình hay là trung bình thấp cũng được đấy, thì anh phải chính trị hóa, cởi mở. Sau khi Perestroika thì phải glasnost, anh không glasnost thì anh thua rồi. Mà bây giờ cái anh mới lên, anh có làm glasnost hay không? Xong thấy cái cách anh biểu diễn dân chủ như thế là cùng, thì chứng tỏ là anh sẽ không làm glasnost đâu. Bây giờ là cũng là câu hỏi này về vấn đề ngày hôm qua của Đạt Chân Kỳ, đặt vấn đề khi Nguyễn Tấn Dũng mà trao quyền lại cho Nguyễn Xuân Phúc thì người ta đặt vấn đề Nguyễn Xuân Phúc là ai, thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua đã nói trước rằng ứng viên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Câu hỏi thứ nhất về cái Nguyễn Xuân Phúc là anh này là một anh tham nhũng và được biết là có khối tài sản lớn cả ở Việt Nam lẫn ở Mỹ. Và cái tài liệu này đã được khui ra trong cái blog mà mọi người gọi là blog vô thừa nhận là chân dung quyền lực. Và bây giờ đặt vấn đề rằng anh có khai báo hay không, và dư luận thì cũng nói chung chung thôi, nhưng mà ông Nguyễn Quốc Hà ông nói rất đúng, ông nói là thì nội bộ của Đảng Cộng sản nó có bắt khai báo tài sản nhưng mà nó không công bố, mà bây giờ đòi nó phải công bố thì nó công bố láo làm sao biết được. Ông Nguyễn Quốc Hà nói là đừng có, không có đòi những cái việc vô bổ đó, chỉ đòi rằng thì tài sản của anh như thế nào, khi người ta, người dân bất cứ ai cũng có quyền đòi hỏi là anh cho tôi biết tài sản của anh như thế nào, và anh đưa tài sản ra thì tôi có quyền xem xét xem là cái anh có khai đúng hay không. Đấy là ông Nguyễn Quốc Hà. Và bây giờ cái câu hỏi đặt đầu tiên cho anh Nguyễn Quốc Hà là anh khai báo như thế nào. Và ông Nguyễn Quốc Hà ông lấy ông làm gương, ông nói rằng khi mà tôi ra tự ứng cử là tôi khai báo đây thì anh có quyền đi kiểm chứng đi. Đấy là cái câu hỏi mà mọi người đặt ra, vì chân dung quyền lực đã nói là anh này có tài sản để bên Mỹ rất nhiều. Và trong cái khi mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuống thì là đặt vấn đề là cái đội các bộ của Nguyễn Tấn Dũng thì thế nào, thì Dân Làm Báo nêu ra cái sự kiện, những cái thông tin như thế này: mặc dù là nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 đề cử nhưng rớt đài, không được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 12, bà Nguyễn Thị Kim Tiến dự kiến sẽ được tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Y tế. À không, nếu mà bà tiếp tục làm Bộ Y tế tức là bà là theo cái Quốc hội còn đây, và nhưng mà cô này bị ra khỏi Đảng Trung ương Đảng rồi thì có đâu còn được bầu nữa. Và Dân Làm Báo nhân dịp này cho chúng ta biết rằng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố 19 thành viên trong nội các của anh sẽ rời chức vụ, nào là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Bùi Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luật, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh chết đi chống lại, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Phạm Thị Hải Truyền, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Xeo Phử, Bộ trưởng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Chanh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trở thành Chủ tịch nước, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trở thành Bí thư Thành Hồ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trở thành Bí thư Hà Nội, vân vân. Như vậy là trong số 27 thành viên của Chính phủ Cộng sản đương nhiệm còn sót lại 8 người. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến là một trong số người đó, và là bộ Y tế, và gọi bây giờ trong nước gọi là Bộ Tang Lễ, Bộ Tang Chế. À, giờ thì còn ai nữa? Phạm Bình Minh dự kiến sẽ tiếp tục vai trò Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Đinh Tiến Dũng tiếp tục Bộ trưởng Bộ Tài chánh. Cao Đức Phát vẫn giữ Bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vũ Đức Đam vẫn ngồi ghế Phó Thủ tướng. Và nhân dịp này là dư luận trong nước cũng như là Đài TVA ghi nhận rằng thì cái Phát này anh là có phốt là bị toàn dân ném đá về cái tội mà anh là bộ trưởng cái gì đó, mà khi mà thức ăn của người ta bị độc, anh nói là độc ít thôi đâu có sao đâu. Tôi lướt qua cái tin này đi. Và bây giờ là cái thể chế dân chủ đến thế là cùng, nó điều hành đất nước như thế nào thì cả làng biết rồi. Mà tưởng rằng là khi mà nó chuyển đổi như thế này thì nó sẽ khác đi, nhưng mà nó chẳng những nó không khác đi mà nó còn tệ hại hơn trước. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chuyện gì có ở Việt Nam? Dự án nhiệt điện hàng tỷ USD đã được giao cho một công ty chuyên về chuyên dây về mực in, cái công ty chuyên về mực mà đi thầu trúng thầu về dự án nhiệt điện. Và đây là Lê Anh Hùng đăng cái bài này trên đài VOA. Ngày 15 tháng 12, một loạt báo chính thống ở Việt Nam loan tin tập đoàn Toyo Inc. của Malaysia sắp sửa tiến triển khai dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 theo hình thức BOT sau khi đã thỏa thuận xong các điều khoản và ký tắt hợp đồng thuê đất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Suốt bao năm qua thì Việt Nam đã quá bội thực với những thông tin lặp đi lặp lại như là tập đoàn X của Trung Quốc được chọn làm tổng dự thầu nhiệt điện A, công ty Icarat của Trung Quốc ký hợp đồng làm tổng thầu dự án nhiệt điện B, hay liên danh nhà thầu Trung Quốc Z làm tổng thầu dự án nhà xi măng C, v.v. Vì thế, dường như bất kỳ tin tức gì về một công ty nước ngoài nào đó không phải của nước lạ, tàu đó, được giao thực hiện một dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia đều đem đến cho công chúng Việt Nam ít nhiều cảm giác phấn chấn. Tuy nhiên, đã cũng đã không ít lần khi chưa kịp tiêu hóa hết cái sự phấn chấn hiếm hoi đó, dư luận đã phải ngã ngửa vì những sự thật trần trụi về những công ty nước ngoài bị phơi bày, và lần này cũng y như vậy. Hơn tiếp tục về cái anh mà chuyên về nghề in mà đi xin vô trúng thầu về nhiệt điện, thì bản tin cho biết như thế này. Theo phần giới thiệu trên website công ty thì Toyo Inc được thành lập ngày 17 tháng 2 năm 2019, và từ đó đến nay công ty này chỉ chủ yếu sản xuất mực in, vật liệu in và phẩm màu, buôn bán xuất khẩu mực in và thiết bị in. Nghĩa là trong suốt thời gian tồn tại 37 năm của mình, Toyo Inc chưa hề có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào liên quan đến ngành điện lực nói chung và nhiệt điện than nói riêng. Danh sách đối tác của Toyo Inc cũng toàn những công ty chuyên về mực in và thiết bị in ấn. Toyo Inc bắt đầu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Kuala Lumpur từ năm 2003. Vì thế, những thông tin về trị giá thị trường, giá cổ phiếu cũng như doanh thu và lợi nhuận của nó đều được công bố trên trang malaysiashop.biz. Giá trị thị trường của Toyo Inc vào thời điểm hiện tại là 67.410.000 RM là ringgit Malaysia, là đồng tiền đó, tương đương với 16.852.500 USD. Tình hình doanh thu và lợi nhuận của Toyo Inc từ năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 2023 cho đến ba quý đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 2026. Tóm lại là nó là một công ty nhỏ buôn bán nhẹ mà nó trúng thầu một cái dự án nhiệt điện lớn hàng tỷ đô la. Một công ty chuyên về mực in, doanh số mỗi năm vỏn vẹn vài chục triệu USD, lợi nhuận hơn 1 triệu USD, mà lại được giao thực hiện một dự án thuộc một lĩnh vực hoàn toàn lạ lẫm với họ là nhiệt điện than, với tổng mức đầu tư lên tới 3.5 tỷ USD, tức hơn 160 lần doanh thu hàng năm của chủ đầu tư đó. Xem ra trên thế gian này những chuyện lạ đời như vậy chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam, không thể tưởng tượng này. Nó điều hành đất nước như thế, tức là đi bao nhiêu lợi quân tất qua tới mình, trong khi giá xăng trên thế giới giảm thì giá xăng ở Việt Nam nó cứ tăng. Cái lúc này người ta giảm thì nó tăng, bây giờ người ta tăng lên một tí nó lại tăng lên nữa. Bản tin ngày hôm qua của này Á Châu Tự Do. Giá xăng tại Việt Nam lại tăng với số tiền khoảng 500 đồng một lít kể từ 5 giờ chiều nay, trong khi đó thì các loại dầu vẫn giữ nguyên giá bán. Theo nội dung của công văn của chính phủ gửi ra các cơ quan kinh doanh thì số tiền trích ra để góp vào quỹ bình ổn xăng dầu của chính phủ vẫn là 300 đồng một lít. Theo các nhà quan sát thì giá xăng dầu lên là do giá dầu mỏ trên thế giới đã nhích lên trong thời gian qua. Bây giờ dân chủ như thế nào cùng nó lại ra cái luật báo chí mới đấy. Mà nó thay đổi điều chữ, nhưng mà nó chỉ có diễn tả cái tình trạng cũ bằng những ngôn từ mới mà thôi. Bây giờ đài RFI Pháp ngày hôm qua, luật báo chí Việt Nam tư nhân vẫn chưa được ra báo. Thế là gồm 6 chương 61 điều, trong đó có thêm 32 điều mới, 29 điều được sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 2007. Tóm lại là ông Phạm Chí Dũng, ông bình luận thì là vẫn tư nhân vẫn chưa được ra báo, nhưng mà nó nói rằng thì tư nhân có ra báo rồi đấy chứ, là đảng viên của nó vẫn được ra báo đấy chứ. Và ông Phạm Chí Dũng cũng nói rằng nó bịp thiên hạ bằng cái là nó bãi bỏ kiểm duyệt, nó xác nhận là không có kiểm duyệt nữa, nhưng mà ông Dũng nó kiểm duyệt bằng đảng cái đó. Nguyên văn như thế này: về cơ chế đảng, đó là hệ thống ban tuyên giáo trung ương, từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương, tỉnh thành, hàng tuần hàng tháng đều có chỉ đạo rất cụ thể đối với báo chí, thậm chí đối với mỗi sự kiện có thể có tới 20 cái gạch đầu lòng nào, dầu dòng nào là báo chí được đăng cái này và không được đăng cái kia, và sau này còn biến diễn sang một hình thái khác là ban tuyên giáo trung ương hàng tuần hoặc theo sự kiện nhắn tin cho ban biên tập các báo là không được đăng cái này, nên thận trọng, nên thế này thế kia đối với từng sự vụ. Các nhà báo nhà nước phản ứng về việc này trước kia còn kín đáo, nhưng sau đã khá lộ liễu vì họ cho đó là sự can thiệp thô bạo. Chưa kể các cuộc họp giao ban báo chí được tổ chức hàng tuần và hàng tháng của ban tuyên giáo trung ương cũng như bộ và sở thông tin truyền thông các tỉnh thành đã khá đi sâu vào hoạt động của các báo. Đấy. Rồi thì tôi lướt qua đi, nó chuyên môn là như thế, nó viết mà đằng mà nó thi hành mà đẻo. Trên thực tế thì nhiều cơ quan công an, kể cả những bộ phận không liên quan tới điều tra, vẫn tìm cách truy vấn những nhà báo và các cộng tác viên báo chí xem những nguồn tin của họ lấy từ đâu. Luật báo chí thì nó nói rằng thì là báo, nhà báo có quyền bảo vệ bí mật nguồn tin, nhưng mà công an lại cứ truy ra. Đấy là mặc dầu nó tuyên bố huynh hoang dân chủ đến rất là cùng, nhưng mà chế độ của nó trên thực tế càng ngày càng tỏ ra là tệ hại hơn trước. Bây giờ một bà dân văn riêng nội nổi tiếng hiện nay trong nước là bà Cấn Thị Thêu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu tự do: bà Cấn Thị Thêu, cựu tù nhân do kiên trì giữ đất riêng nội mà cơ quan chức năng thu hồi làm dự án nhưng bỏ hoang nhiều năm nay, thì hôm nay bà đã bị câu lưu khi cùng hàng trăm dân văn nhiều nơi tập trung tại văn phòng tiếp dân ở số 1 Chu Thị Nhậm tiếp tục yêu cầu giải quyết hồ sơ đất đai của họ. Bà Cấn Thị Thêu được xem là người tích cực nhất trong cuộc giữ đất tại xã Riêng Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bà và chồng là ông Trịnh Bá Khiêm từng bị giam giữ 15 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ. Bà Thêu luôn đứng đầu đoàn người dân văn Riêng Nội trong các lần biểu tình chống chính quyền, không giải quyết oan sai. Khi bà con dân oan ra văn phòng tiếp dân của chính phủ tại Hà Nội để nộp đơn đòi hỏi giải quyết yêu cầu chính đáng của họ. Mà mấy tuần vừa qua tôi thấy bà cứ tuyên bố này tuyên bố kia mà được ngoại quốc phỏng vấn thì chưa thấy vợ nó làm gì. Bữa hôm nay thì bà bị thóm rồi. Bây giờ tiếp tục dân oan. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: dân tố cáo chính quyền Hải Dương giải dương thủ tiêu tăng vật. Cái này vui lắm, tôi lấy làm lạ là nó thủ tiêu cái tăng vật gì. Thì hóa ra là ngày 10 tháng 7 năm ngoái thì nó cũng đi, nó cưỡng chế đất, cho nên dùng xe ủi đất nó ủi. Nhưng mà cái bà Lê Thị Trâm, bà quấn cờ vàng, bà cờ đỏ sao vàng mọi người, bà và nằm trước cái xe ủi đó làm cho nó cắn lên bà, mà nhờ bà nằm ở dưới cái lỗ, thành ra bà không chết, bà chỉ bị thương thôi, và bà thành biểu tượng của dân oan từ đó. Rồi thì dân oan biểu tình và đánh đuổi cái bọn đó, nó bỏ chạy, nó để lại cái xe ủi đó. Dân oan này người ta giữ cái xe ủi đó, bây giờ nó đến nó đánh tháo cái xe ủi mà dân tố cáo là nó thủ tiêu tăng vật. Thế nhưng mà bà con dân oan đã lầm rồi, nó không có thủ tiêu tăng vật. Bây giờ nó đang đi cưỡng chế đất ở chỗ khác và nó cần cái xe ủi đó, nó đến nó đánh cướp lại cái xe ủi đó. Bà một nông dân bà nói rằng thì Nó cố tình cưỡng chế, nó cướp và dẹp bỏ chiếc máy xe xúc cán bà Trâm. Nó chủ trương cẩu cái máy xúc đi để nó phi tang cái tang vật là cái xe xúc. Nó cán lên cờ Tổ quốc và cán lên người bà Trâm, và hiện nay nó bưng bít toàn bộ, nó có giải quyết gì đâu. Lầm to, nó đang dùng, nó đem cái đó đi để nó cưỡng chế chỗ khác đây này. Để nó đem đến đây nè. Bản tin ngày hôm qua của blog báo Tổ quốc, và lấy cái website của Tin mừng cho người nghèo, hơn 500 công an trấn áp và cưỡng chế đất đai dân oan Hải Dương. Cái chỗ cái xe ủi nó cũng Hải Dương nhưng mà xã khác, thì tôi cứ nhìn qua nhìn lại mãi mới tìm ra là thôn khác cùng huyện Cẩm Giang Hải Dương. Hơn 500 công an, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông trấn áp và cưỡng chế khu đất của bà con dân oan thuộc thôn Hoàng Xá, huyện Cẩm Giang, Hải Dương vào sáng ngày 5 tháng 4 2016. Người dân ở đây cho biết nhà nước bồi thường đất cho bà con một cách rẻ mạt, không đồng tình. Bà con đã đi khiếu kiện các cấp có thẩm quyền nhưng vẫn chưa có cơ quan nào đứng ra giải quyết thỏa đáng cho bà con suốt hơn 8 năm nay. Trong thời gian khiếu kiện thì nhà cầm quyền đã đem lực lượng đến cưỡng chế đất của dân. Bà Đông, dân oan thôn Hoàng Xá, cho biết sáng nay rất đông, khoảng 500 cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, lá chắn rùi cùi chấn áp người dân, chưa kể những người mặc thường phục nữa. Chúng tôi đứng ở trong lều, họ đọc lệnh trên loa, bọn cơ động đi trước, mang theo vòi phun nước xuống khu đất của chúng tôi đấy. Đẩy chúng tôi ra khỏi đó, chúng tôi chỉ biết gào lên mà khóc thôi. Lực lượng công an cùng dùng dao chặt phá hết lều của chúng tôi. Tụi nó vào đưa mấy đứa cầm lá chắn đẩy chúng tôi ra khỏi khu vực cưỡng chế, ngã ngửa hết. Bây giờ đến bà cụ Diệu khoảng 80 tuổi bị nó đẩy ngã và chảy nhiều máu trên mặt. Bà Trâm, cái bà Trâm là cái bà mà bị cán kỳ trước mà không chết đó, cũng bị đẩy ngã cho sóng xoài. Cả bà Hợi cũng thế đó. Ruộng của chúng tôi bị chúng nó thu hồi 100%. Người dân muốn giữ lại 30% để cày cấy thì nó cũng không cho. Người dân chúng tôi đã lớn tuổi đời rồi, chỉ mong có cái ruộng để ổn định cuộc sống, nhưng chúng nó không hề giải quyết mà lại cướp đất của bà con. Chúng nó lợi dụng chức quyền mà không nghĩ đến cuộc sống của bà con. Bao nhiêu thủ đoạn chúng nó làm hết, người dân không còn quyền nào hết. Người nông dân mất đất canh tác, không được chuyển đổi nghề nghiệp, họ chỉ còn biết đi làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày. Hiện nay bà con dân oan thôn Hoàng Xá, huyện Cẩm Giang, Hải Dương vẫn đang đứng trước khu cưỡng chế đòi buộc nhà cầm quyền giải quyết thỏa đáng cho người dân. Một hộ dân tên là Lệ cho hay như thế này: chúng đông người như thế thì giống như là trứng chọi với đá. Chiều nay chúng tôi vẫn ra đứng ngoài đây để đòi hỏi quyền lợi của chúng tôi. Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào ngày 10 tháng 7 2015, khi bà Trâm, một người dân ở đây, bị xe xúc của nhà cầm quyền cán lên người. Hiện nay sức khỏe của bà Trâm yếu và vụ việc của bà cũng bị nhà cầm quyền làm ngơ bỏ ngoài tai. Được biết nhà cầm quyền thu hoạch đất của bà con để làm dự án khu công nghệ Cẩm Điền, Lương Điền. Trước đây dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng làm chủ đầu tư, nay đã chuyển giao cho công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, có tên là Việt Nam Singapore. Bây giờ nó liên doanh với Singapore vào tháng 4 2015. Nguyên nhân đẩy bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng có thể mất đất do nhà tan cửa nát, do quyền hạn và trách nhiệm sở hữu đất đai thuộc về nhà nước quản lý. Do đó đất đai của bà con nông dân bị nhà cầm quyền thu hồi với giá đền bù rẻ mạt. Sau khi thu hồi, nhà cầm quyền chuyển giao cho tư nhân biến khu đất rẻ mạt này thành khu đất vàng với các cơ sở hạ tầng và phân lô bán nền với giá cắt cổ. Mức lợi nhuận này được gửi gắm trong túi các quan chức. Chưa có chính sách đất đai tôn trọng quyền lợi của người dân thì những khẩu hiệu công bằng hạnh phúc vẫn chỉ là bánh vẽ, hoặc chỉ là dành cho thực thi cho bọn tư bản đó mà thôi. Và sau đây tôi muốn kết thúc bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay với cái bản tin do Việt Nam Exodus tổng hợp dựa trên một số Facebook, cụ thể là Facebook Nguyên Ngọc, để chứng tỏ rằng chúng ta có thể biết trước được cái kịch bản còn bả đảng còn mình của Việt Nam Cộng sản nó diễn ra như thế nào. Khi mà nó được Mỹ hé lộ chứ, nó đoán chắc rằng thì Mỹ cho nó vào TPP mà sẽ miễn trừ cho cái gì nó với cái điều kiện về dân chủ và nhân quyền, thì nó lập tức biểu diễn cái màn dân chủ đến thế là cùng. Và dân chủ đến thế là cùng của nó là nó nói rằng thì là nó dân chủ thế đấy, nhưng mà nó phải có kỷ cương để nó ổn định trật tự thì mới làm kinh tài kinh tế với ngoại quốc được chứ. Và tôi đã tiên đoán trước rằng nó sẽ rất nặng tay trong cái đợt này, và quả nhiên nó không có phải đóng kịch để mà lừa bịp thế giới rằng tôi dân chủ hóa đây này gì cả. Nó thẳng tay. Và đây là cái thẳng tay mà rõ rệt nhất chúng mấy cái tin tức vừa rồi chúng ta đã kiểm điểm. Đây là nhân dịp mà đồng bào Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây Nam Bộ kỷ niệm ngày Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị Việt Nam Cộng sản thủ tiêu, thì nó đối phó nặng tay, chẳng những là nó đối phó ở cái địa điểm chính mà đối phó với từng cá nhân một ở cái vùng miền Tây Nam Bộ. Và Việt Nam Dân Đất tổng hợp với bản tin như thế này: bản tin khẩn công an cộng sản đàn áp Phật giáo Hòa Hảo có tổ chức ngày lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt 25 tháng 2 Bính Thân năm 2016. Hôm nay 24 tháng 2 Bính Thân, tức là mùng 1 tháng 4 2016, tại địa chính của Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo thuần túy tại xã Long Giang, chợ Mới An Giang và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy các tỉnh thành, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập đã tổ chức khai mạc ngày đại lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo vắng mặt lần thứ 69 tại địa lễ chính của Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo truyền thống. Họ tiếp tục phong tỏa hai đầu đường, không cho dân địa phương khác vào. Địa phương thì nó cản không được, thì chỗ khác không đến thì để khỏi đông thôi. Các công an, các loại và đoàn thể địa phương tham gia đóng chốt và ngăn cản. Lúc tối khoảng 7:30 bị cắt điện tại điểm lễ. Đây là có bức ảnh công an canh giữ nhà ông Nguyễn Văn Thiết, Phó Hội trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Thống Nhất tỉnh Đồng Tháp. Có bức ảnh nữa là các lực lượng công an canh giữ điểm lễ chính tại chợ Mới, không đèn do cúp điện. Các tư gia, các trị sự viên Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo truyền thống đều bị canh giữ, và tối nay họ lại tăng cường lực lượng tại tư gia cụ Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo truyền thống do thuộc huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Công an đã xuống nhiều chốt ngăn chặn đường dẫn đến nhà cụ. Ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, công an đã bao vây nhà ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thống Nhất truyền thống, và ông Bùi Văn Lúa, Hội trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo truyền thống tỉnh Vĩnh Long. Mỗi nơi có cả 100 công an các loại canh giữ. Và cái bức ảnh là nó giật đứt dây dịch truyền cho em thủ cái em này bị nó đánh trọng thương mà người ta truyền máu cho nhà đâu cũng vào nó giật dây ra. Em Nguyễn Công Thủ, con ông Nguyễn Thanh Phong, tổng vụ thanh sinh Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo truyền thống, chiều nay bị công an mật vụ huyện Chợ Mới hành hung tại chợ mới. Chúng khoảng hơn 10 tên rượt đuổi em Thủ về tới nhà, sau đó được gia đình và hàng xóm giải cứu. Chúng bỏ chạy để lại hai chiếc xe Honda. Sau đó vào lúc khoảng 22 giờ, một toán khác xưng là công an Chợ Mới đến nhà anh Phong đòi xe. Anh bảo có gì sáng lãnh đạo đến rồi giải quyết. Lúc này ông Phong đã khóa chốt nhà, bọn chúng dùng xà beng cậy cửa xong xông vào nhà, dẫn hai chiếc xe của chúng và một chiếc xe của ông Phong đem đi. Đồng thời chúng vô nhà thấy Thủ đang được bác sĩ truyền dịch thì em bị đánh ở đầu đau nhức, chúng liền ném các dây truyền dịch xuống đất. Lại một lần nữa được hàng xóm tiếp cứu nên bọn chúng trả lại cái xe của anh Phong và bỏ đi. Hiện tại tại nhà một số thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng bị công an theo dõi và canh giữ, như Chánh trị sự Kim Lân, Chánh trị sự Bạch Phụng, ở Vĩnh Long. Ngày mai 25 tháng 2 Vĩnh Thân, hằng 2 tháng 4 Phật giáo, các ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thống truyền thông, các tỉnh thành sẽ cử phái đoàn về tham dự đại lễ tại địa điểm chính Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo truyền thống tại chợ mới An Giang. Nhưng tình hình rất căng thẳng với sự hừng hực đầy sát khí của lực lượng công an. Chúng tôi sẽ loan báo mọi diễn tiến tiếp theo. Và tiếp theo là những tin tức về một địa điểm khác là chùa của nhà sư Võ Thanh Liêm. Thì tôi đã có bình luận ở trong bài bình luận thời sự của tôi rồi, nhưng mà ở đây tôi cũng đem vào để biết thêm về địa điểm khác. Hiện nay tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, Võ Thị Thu Ban, Nguyễn Thị Mười, Võ Tấn Đạt, Võ Văn Tử Hải đang phản đối công an một vụ bao vây ngăn cản các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vào chùa Quang Minh dự lễ với quần giáo chủ Thọ Đạo. Đây có bức hình công an đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở chùa của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm. Tường thuật ngắn gọn như sau: tu sĩ Võ Thanh Liêm trụ trì chùa Quang Minh chợ mới cùng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuộc khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo truyền thống đã tiến hành tổ chức ngày tưởng niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn. Bên cạnh đó, các tín đồ Phật giáo Hòa cũng đã treo băng rôn lên án sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với các tín đồ Phật giáo Hòa. Vào năm 1947, Đức Thịnh Giáo Chủ đã bị Việt Minh ám hại khi ngài tham dự buổi hòa giải giữa Việt Minh và Phật giáo Hòa tại Đốc Vàng Hạ, thuộc Đồng Tháp. Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, cựu tù nhân tôn giáo, đã nói về ý nghĩa của ngài Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn, cảm tạ các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã vượt qua khó khăn để về chùa Quang Minh tham dự ngày đại lễ của Phật giáo Hòa Hảo và chủ trì buổi lễ cầu nguyện. Công an mật vụ đã bao vây chùa Quang Minh từ nhiều ngày nay, ngăn cản các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đi vào chùa. Tuy nhiên, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bằng nhiều cách đã thoát sự bao vây từ tư ra, vượt qua các trạm gác của công an mật vụ để vào trong khuôn viên của chùa tham dự buổi lễ. Cũng trong sáng nay, công an mật vụ đã tấn công hành hung ông Nguyễn Văn Lý và nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác khi họ trên đường đến chùa Quang Minh. Nhiều người phải đi cấp cứu tại bệnh viện hoặc lánh nạn tại nhà đồng đạo. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại Đồng Tháp, An Giang trong vài ngày qua như gia đình ông Nguyễn Văn Hoa, bà Bùi Thị Kim Cam, ông Trần Thanh Giang, ông Võ Văn Bửu, ông Nguyễn Hoàng Nam, công an mật vụ đến nhà với thái độ đe dọa theo dõi. Đặc biệt chúng còn ném đá và trứng thối vào nhà ông Trần Thanh Giang. Qua sự việc trên cho thấy quyền tự do tôn giáo của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo còn nhiều khó khăn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng càng bị đàn áp thì tấm lòng của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hướng về Đức Huỳnh Giáo Chủ ngày càng mạnh mẽ. 40 năm qua sự đàn áp tôn giáo tại Việt Nam chưa bao giờ chấm dứt hay cải thiện. Cũng làm cho một tin nữa là công an ngăn chặn Phật giáo Hòa Hảo hành đạo. Cũng là nói về lễ đấy, đã vắng mặt này kia. Bây giờ tại một địa điểm khác, khai mạc đại lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn tại nhà cụ hội trưởng Linh Mục Lê Ngọc Thanh. Sáng hôm nay 25 tháng 2 năm Bính Thân, tức 2 tháng 4, 2016, tại tư gia ông Út Nguyễn Văn Điền, hội trưởng Trung ương Pháp hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Phước, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, đã tiến hành khai mạc lễ đại lễ kỷ niệm 69 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ Việt Giáo Hòa Hảo Phật giáo Hòa Hảo Thọ Nạn. Tuy bị kìm kẹp khắt khe của chính quyền tỉnh Đồng Tháp, số tín đồ ít ỏi tại địa phương 15, chỉ có 5 người đó, nghi lễ vẫn được tiến hành. Trong khi đó, tại An Giang, đạo huynh Minh Chí Huỳnh cho biết, theo nguồn tin từ ông Hà Huy Đồ, ban tổ chức ngày đại lễ 25 tháng 2 tại xã Long Giang, thì sáng nay 25 tháng 2 Bính Thân, hàng 2 tháng 4, 2016 dương lịch, Hà Duy Hải từ Sài Gòn về gần đến điểm lễ đã bị công an chợ mới đã bắt, không rõ công an đưa anh đi đâu. Trong khi đó, tại địa điểm lễ, công an đã phong tỏa các ngày qua, chỉ có người địa phương tham dự. Hà Duy Hải, tức Facebook Đạt Quốc, là ủy viên tổ chức Ban chấp hành Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng. Tối hôm qua, công an và an ninh tỉnh An Giang đã ập nhà vào nhà Thảo Nguyên để lấy vật chứng vụ chặn xe đánh người là hai chiếc xe gắn máy. Trước đó anh trai tôi là Nguyễn Hữu bị hơn từ 10 tên an ninh chặn xe và đuổi đánh tới tận nhà. Nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ đã giữ được hai chiếc xe gắn máy của bọn an ninh. Vụ việc cho thấy mức độ côn đồ của công an và an ninh tỉnh An Giang. Họ đập cửa xông vào nhà tôi một cách trái phép, lấy đi vật chứng hành hung người của công an và an ninh tỉnh An Giang. Ông Lê Quang Hiển, Chánh thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vừa cho biết, phái đoàn Phật giáo Hòa Hảo thuần túy tỉnh Vĩnh Long đi trên xe 16 chỗ xuất phát từ Bình Minh Vĩnh Long đi đến điểm lễ của Giáo hội Trung ương để dự lễ kỷ niệm lần thứ 69 ngày Đức Huỳnh Giáo chủ vắng mặt. Trên đường đi, xe bị tất cả ba chốt cảnh sát xét hỏi nhưng đều cho đi tiếp. Nhưng khi đến xã Tân Hòa Lai Dung Đồng Tháp, tại đây có chốt chặn của công an, đủ mọi thành phần chặn lại bắt xe phải trở về, không cho đi tiếp trên con đường, trên đường quốc lộ 54 về để về điểm lễ. Sau khi tranh luận về quyền đi lại của công dân, nhưng trước bạo quyền bất chấp luật pháp, phái đoàn đành phải quay xe trở về. Cách đây 69 năm, Việt Minh đã sát hại vị giáo chủ của tôn giáo này. Từ 1975 đến nay, sau khi giải tán và cấm những người theo đạo Phật giáo Hòa Hảo thực hành lễ đạo, nhà nước đã lập ra một Phật giáo Hòa Hảo quốc doanh và cấm tổ chức lễ 25 tháng 2 âm lịch hàng năm. Người Cộng sản cho rằng tổ chức lễ Đức Thầy Thọ là khơi lên hận thù. Tuy vậy, trong thực tế, không ai ngăn được hận thù trong lòng người khác và cũng không ai có thể gieo rắc hận thù của quá khứ nếu như hiện tại không còn những đàn áp bắt bớ sát hại tương tự. Và bản tin nhắc lại một cái tấm gương của các tôn giáo khác. 2000 năm qua, người Công giáo vẫn cử hành đại lễ Chúa Giêsu chịu thương khó, nhưng không hề làm cho người Công giáo thù người Do Thái hơn. Đôi khi nhận xét và kết luận của một số người trong giới cầm quyền bị mặc cảm tội lỗi chi phối khiến cho họ luôn ở trong tâm trạng sợ bị trả thù. Khi còn ở trong cảm thức đó thì không thể hòa giải với chính mình, nên không có cách nào hòa giải được với cộng đồng. Và hệ quả sẽ là đẩy đất nước Do cầm quyền đến chỗ bế tắc. Vâng, đây là chấm dứt bằng tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay, và sau đây là những lời kết luận ngắn gọn của tôi. Vâng, như chúng ta đã biết, xu thế thời đại của thế kỷ 21 là hòa bình, hợp tác và phát triển với phương châm tự do, dân chủ và nhân quyền. Tuy rằng đang bị những cái thế lực ám muội nó cản trở và nó cố vùng vẫy thoát vây để nó sống còn, nhưng mà cái xu thế đó chúng ta đã chứng tỏ rằng đó là một xu thế không thể đảo ngược được. Cụ thể như là phần đầu của bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng, với cuộc cách mạng tin học, với cái sự thông tin trên mạng, dù rằng thông tin ở ngoài trong đời sống hàng ngày mà nó có ép buộc đến đâu chứ nữa thì nó cũng không thể bưng bít để tiếp tục được. Chỉ một rò rỉ nhỏ nhỏ là toàn thể những cái bọn cầm quyền ám muội sống ở trên ngồi trên đầu trên cổ của dân để mà lo cái vinh thân phì ra và sống trên xương máu của người khác là bị bộc lộ ngay lập tức. Và tất cả những cái bộc lộ đó nó giúp cho cái xu thế thời đại tiến lên rất nhiều, là bởi vì cái bọn nó bây giờ tất cả những cái ám muội của nó bị bộc lộ ra thì làm sao mà nó còn được uy thế hay là tự tín dụng, hay là tất cả những cái lừa bịp của nó đã lộ ra rồi. Và cụ thể là lộ nhất là cái bọn cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu, là cái như hai cái trung tâm còn lại bây giờ nó tránh ảnh nhất rồi, để xem nó đối phó như thế nào. Ấy là tôi nghĩ rằng 11 triệu cái thông tin mới biết tiết lộ ra chưa phải là hết. Còn những cái thông tin ở cái bọn nhỏ hơn như là bọn Việt Nam Cộng sản hay là bọn Chầu Rìa Lâu La đấy, chỉ cần tiết lộ ra thêm nữa thì nó chạy đi đâu, và cái mặt mới nó còn là cái gì nữa để mà nó còn có tư cách để cầm quyền. Thì tôi nhắc lại rằng xu thế thời đại tự do, dân chủ và nhân quyền là xu thế không thể đảo ngược được, và cái bọn cộng sản sống sót dù cho nó cố là vùng vẫy đến đâu chăng nữa, nó cũng không thể chống lại được cái xu thế thời đại đó. Ngày tàn của chúng nó đã hé lộ, chỉ có mau hay chậm là tùy theo tình hình quốc tế tiến triển nhanh hay chậm, một hơn nữa là tùy theo cái giá mà người dân bị trị chấp nhận trả cái giá nào, muốn chấp nhận trả giá đắt thì cái ngày tàn của hoàng cầm quyền nó sẽ chấm dứt sớm. Mà chúng ta không trả giá đắt thì với xu thế tự diễn biến, bọn chúng nó cũng sẽ sụp đổ mà thôi.